Chương 360, đau lòng Lý Mặc, chương 360, đau lòng Lý Mặc. Tiểu Bác thấy Lý Mặc khó có thể mở miệng vẻ mặt, vội vàng xin lỗi, ta không nên để chuyện trước kia. Lý Mặc rộng lượng biểu thị, không có chuyện gì. Tiểu Bác thấp giọng nói rằng, Tiểu Mặc ca, kỳ thực không chỉ một mình ta người cảm thấy cho ngươi mệt, hiện tại thật nhiều fan đều trong lòng thương ngươi đây, cảm thấy cho ngươi quá mệt mỏi.
Cái gì?
Đau lòng ta? Lý Mặc sắc mặt có chút quái lạ. Tiểu Bác gật đầu nói, đúng đấy, chính là lần trước buổi ký tặng, nhà ai nghệ nhân đồng ý kéo dài hơn 2 giờ, liền vì chăm sóc mỗi một vị trình diện fan. Lúc đó hiện trường thì có fan khóc, đại gia mặt sau đem sự tình phát đến trên mạng nói chuyện, mọi người đều đau lòng hỏng rồi. Sau đó lượng lớn fan đều ở cái kia nói, ngươi một lần nữa xuất phát không tới 2 năm, liền vỗ hoang thôn kinh hồn võ thần Triệu Tử Long vô tâm pháp sư Long môn đoạn đao em là niềm kiêu hãnh của anh Tú Xuân đao sở tiểu chuyện chiến lang 2 sát phá lang 2 còn tham gia sụp nổ và ý dạ chạy chạy huynh đệ liền tàn đi. Nhiều như vậy điện ảnh, TV còn có game show, ngươi nên có bao nhiêu mẹ ta đau lòng Lý Mặc hot sẽ ập treo chừng mấy ngày đây. Là sau đó Chu Đồng phát album, mới đưa cái này nhiệt độ làm không còn. Lý Mặc một toàn bộ đại không nói gì, đau lòng ta làm gì? Đau lòng xa giật đi a. Tiểu Bác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tại sao đau lòng hơn xa lão sư? Lý Mặc suy nghĩ một chút, nha, đau lòng xa giật thật giống là sang năm hot sẽ ở tới. Saka tràn đầy phấn khởi tham gia cực chọn thu lại, kết quả bị mấy cái hồ ly, hợp kỳ, cựu nhỏ, sóc, tiểu chư cho chơi hỏng rồi. Liên Lý Mặc thay đổi cái đề tài, kỳ thực ta thật không mệt, ngươi chớ bị fan mang rồi. Lý Mặc lượng công việc nhìn sắc thực hù dọa, nhưng trên thực tế, vô luận là ở đâu cái đoàn kịch vẫn là game show bên trong, nhàn nhã nhất chính là hắn. Không chỉ có như vậy, Lý Mặc còn có rất nhiều thời gian đánh trò chơi, cùng các lộ tiểu thư tỷ giao thiệp với. Lý Mặc người ở bên cạnh đều quen thuộc, không cảm thấy cho hắn phần này tinh lực cùng thể lực có bao nhiêu hù dọa. Nhưng những người hái mộ không biết ta, các nàng đều cảm thấy chiếm được nhà ca ca thật sự quá cực khổ. Cái khác đỉnh lưu tuy rằng hành trình cũng rất chặt chẽ, nhưng nơi nào có Lý Mặc như thế bận điệu. Điều này cũng làm cho là Mặc Âm thập tượng thực thể album đoạn hàng thời điểm, những người hái mộ quay về Lý Mặc phòng làm việc mở mắng gọi bọn họ giải tán nguyên nhân chủ yếu, đều do phòng làm việc không làm người, đem ca ca mệt đến muốn chết. Lúc trước tập thể mở mắng, xem như là tích toán đã lâu. Ta biết rồi. Tiểu Bác rầm rì một tiếng, nhưng Phan đoán khí rất nặng, ngươi cùng Phan nói đi. Lý Mặc phát hiện hoa điểm, sao? Ngươi thật giống như có chút oan ức. Tiểu Bác tố khổ nói, mấy ngày nay mọi người đều đang mắng phòng làm việc, ngay cả ta cái này tiểu trợ lý cũng bị mắng. Lý Mặc rất không hiểu, mắng ngươi làm gì? Các nàng mắng ta là hồ ly tinh, cũng không biết cái nào đồ khốn nạn vỗ tới ta cho ngươi đưa nước bức ảnh, nói ta xem ngươi ánh mắt kéo, nói ta cùng ngươi có một chân. Nếu như là thật sự cũng coi như, nhưng ta thân đều không thân quá ngươi đây, còn bị người như vậy bịa đặt, thực sự là tức chết ta rồi. Ngoan, không khí. Lý Mặc xem tuốt miêu như thế sờ sờ đầu của nàng, sau đó đem mặt đến gần, đến hôn một cái. Tiểu Bác sửng sốt một chút, nhìn Lý Mặc hoàn mỹ gò má, không kìm lòng được nuốt ngụm nước miếng, thật hay giả, có cái gì quá mức. Sau đó muốn thân cứ việc nói thẳng. Tiểu Bác mau mau đến gần, bẹp chính là một cái, sau đó lập tức trở nên hài lòng lên. Vào lúc này, Lý Mặc đột nhiên lại phát hiện một cái hoa điểm, làm sao đồng tỷ cùng ta cảnh còn không đập đây? Cũng đã lâu, đạo diễn có phải là đã quên đoàn kịch còn có như thế số một người a? Liên Lý Mặc đứng dậy, đi bên ngoài trường quay phim tìm đạo diễn. Vào lúc này sắc trời cũng đã tối, có điều ngày hôm nay đạo diễn sắp xếp vài trận đêm hí, không ít người đều ở tăng ca. Lý Mặc đi tới trực tiếp hỏi Vương đạo, đạo, ta thái thái cảnh làm sao còn chưa đập a? Người ta ở chỗ này đợi lâu như vậy rồi, người đây cũng quá không đem nàng coi là chuyện to tát chứ. Vương đạo há mồm liền mắng, người ta không phải đánh đóng kịch cờ hiệu đến cùng ngươi tập hợp một khối. Ngươi thật sự cho rằng nàng đến đóng kịch? Ta cho các ngươi nhiều cơ hội chờ một ít tháng ngày, ngươi còn trách trên ta. Thực sự là chó cắn lữ đồng tân a. Lý Mặc gãi gãi đầu, ai, là ta không quan tâm giải đạo diễn dụng tâm lương khổ. Vậy ngày mai tìm cái thời gian gỗ. Được rồi, biết rồi, mau mau lăn trứng, vội vàng đây. Vương đạo không nhịn được nói. Lý Mặc có chút buồn bực, chính đi ra ngoài đây, chuyên gia trang điểm Tiểu Lệ tỷ lặng lẽ cùng lên đến, thấp giọng nói, hai ngày nay Vương đạo nhịn gần chết, hỏa khí rất lớn, ngươi chớ cùng hắn chấp nhận. Tiểu Lệ tỷ nhưng là người quen cũ, Lý Mặc đập bộ phim đầu tiên chính là nàng cho hóa trang, vì lẽ đó cái gì cũng dám nói. Tuy nói phi tỷ không ở, vậy cũng không đến nỗi đi, lão nhân gia người mấy chục tuổi nhu cầu vẫn như thế rồi dào. Lý Mặc có chút không hiểu. Đồng phi ở đây chỉ là diễn cái tiểu cảnh viên, cảnh rất ít, đợi 4, 5 ngày liền đi. Vì lẽ đó những ngày qua Vương đạo đều là một người ngủ, thế nhưng lấy tuổi tác của hắn cùng lao eo tới nói, nên không đến nỗi nhanh như vậy liền lại muốn a. Tiểu Lệ tỷ lặng lẽ chỉ chính đang quay chụp chương trình, đều do chương trình. Nói thế nào? Lý Mặc phi thường hiếu kỳ. Tiểu Lệ tỷ thấp giọng dế, lao bà hắn ngày hôm qua không phải lại tới thám ban sao? Hai người này âm thanh có chút lớn, Vương đạo liền trụ bọn họ sát với đây. Lý Mặc nghiêm trọng khinh bị nói, đây cũng quá không nói công đức. Chẳng trách Vương đạo nhịn gần chết, cảm tình là bị người khác ảnh hưởng, bước lên hứng thú. Có điều hắn gian phòng cùng chương trình khá xa, đúng là không nghe động tĩnh này. Tối nay nếu như không có chuyện gì, không bằng đi cửa nghe một hồi. Lý Mặc đang suy nghĩ lúc nào quá khứ thích hợp đây, Tiểu Lệ tỷ đột nhiên cười hỏi, đúng rồi, ngươi cùng ngươi thái thái làm sao không âm thanh? Cái gì a? Lý Mặc có chút không nói gì, Tiểu Lệ tỷ ngươi cũng chớ nói lung tung, ta cùng đồng tỷ trong lúc đó rõ rõ ràng ràng. Tiểu Lệ tỷ phảng phất rõ ràng cái gì? Hả? Chẳng trách đi ngang qua hai ngươi cửa thời điểm một chút động tĩnh đều không có. Lý Mặc luôn cảm thấy có chút không đúng, thoáng vừa nghĩ, giật nảy cả mình, khá lắm. Tiểu Lệ tỷ lẽ nào ngươi từng ở ta cửa nghe trộm quá? Cái gì gọi là nghe trộm a? Quán rượu này cách âm không tốt lắm, tùy tiện trải qua đều có thể nghe được điểm âm thanh được rồi. Như vậy phải không? Lý Mặc biểu thị nghiêm trọng hoài nghi, nhưng không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này. Tiểu Lệ tỷ mang theo vài phần xem kỹ hỏi, tiểu đồng dài đến xinh đẹp như vậy, ngươi làm sao còn không ăn đây? Ngươi là làm sao nhịn được? Lúc trước cùng với Tiểu Mạnh thời điểm, thân thể không phải còn rất tốt sao? Lý Mặc không nói gì cực kỳ, Tiểu Lệ tỷ ngươi bây giờ nói chuyện đều cất giấu cảm bấy a, thân thể ta tuyệt đối không thành vấn đề. Ngay vào lúc này, Lý Mặc chung điện thoại di động vang lên, là Vương công tử gọi điện thoại tới. Lý Mặc cùng Tiểu Lệ tỷ nói một tiếng gặp lại, đi tới một bên chuyển được điện thoại. Điện thoại vừa mới chuyển được, liền nghe đến Vương công tử đặt cái kia gọi, này này này. Mặc ca, cứu mạng a. Nghe hắn âm thanh có chút kinh hoàng, nhìn dáng dấp thật gặp phải chuyện, Lý Mặc bình tĩnh hỏi, làm sao, Vương công tử? Đem sự tình nói rõ ràng. Ta cùng Trần Hưng Hòa bọn họ đến Hồng Kông một khối chơi, hắn ở nhì tất lúc đến gần một cô nương, nói rồi không hai câu, đột nhiên xông lại một đám tiểu ca trớn, liền dùm beng lên. Đối diện ném cái bình rượu, nộ thương rồi chúng ta bên này một cô nương, đem người đầu đập ra huyết. Chúng ta bên này xô đẩy mấy lần, ầm ĩ vài câu, đối phương buông lời muốn chúng ta quỳ xuống xin lỗi, không phải vậy không cho chúng ta đi, hiện tại hai băng đảng người cường tại đây. Nghe được Vương công tử giảng giải, Lý Mặc phi thường kinh ngạc, một đám tiểu ca trớn đem ngươi cùng Trần Hưng Hỏa bọn họ biến thành này bức dạng. Vương công tử giải thích, đám người kia hẳn là hôn xã đoàn. Ta mơ hồ nghe người ta nói một câu gì cùng thắng liên tiếp. Lý Mặc khẽ to mày, nói rằng, địa chỉ phát ta lập tức lại đây. Chương 361, làm sao nói chuyện với Mặc gia, chương 361, làm sao nói chuyện với Mặc gia. Trần Hưng Hỏa đám người kia là hô thành đỉnh cấp 2 đời vòng tròn. Nguyên bản bọn họ không lọt mắt Vương công tử, không mang theo hắn một khối chơi. Bọn họ cùng Vương công tử quan hệ thuộc về gặp mặt vẫn là có thể đánh thanh bắt chuyện nói mấy câu loại kia. Hiện tại làm sao trả tập hợp một khối phao nỉ tật lục cơ chứ? Bởi vì lúc trước Lý Mặc ở đường thi đấu không chỉ có cứu Dư Tịnh, còn thuận tiện cứu Trần Hưng Hỏa một cái mạng chó. Vì cảm tạ Lý Mặc ân cứu mạng, Trần Hưng Hỏa gióng trống khua chiêng mời khách ăn cơm, còn đưa một chiếc xe thể thao. Vì lẽ đó Vương công tử rất nhanh nghe được tin tức này. Vương công tử không có chút nào xuẩn, trái lại hơi nhỏ cơ linh, lập tức ý thức đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ cần hắn đánh Lý Mặc là anh em ta cơ hiệu, tất nhiên có thể hôn đến Trần Hưng Hỏa trong vòng đi. Dù sao hắn mở trực tiếp cùng Lý Mặc đồng thời đánh trò chơi, đồng thời làm mạng lưới đại điện ảnh, đều là IG chiến đội tuyển thủ chuyên nghiệp các loại những sự tình này, cũng có thể ở chính quy con đường, chính quy trang web có thể tra được chân thực tin tức, làm không được giả. Không ngoài dự đoán, làm Trần Hưng Hỏa đám người kia xác nhận Lý Mặc cùng Vương công tử quan hệ không ít sau khi, thật sự rất nhanh sẽ tiếp nhận hắn, đồng ý dẫn hắn một khối chơi. Trần Hưng Hỏa từ lần trước suýt chút nữa ném mất mạng nhỏ sau khi, trong nhà đối với hắn quản được rất nghiêm. Vì lẽ đó gần nhất khoảng thời gian này, hắn ở hô thành bản địa chơi đến không có chút nào tận hứng, đã nghĩ đi ra lãng. Hắn biết Mặc gia ở Hồng Kông đóng kịch, liền mang theo một đám người phần phật chạy Hồng Kông tới chơi. Lý Mặc biết bọn họ đến rồi, nhưng hắn đối với nhì tật lục không hứng thú gì, tìm cái đóng kịch bận bịu cớ cho đầy. Ai biết cái đám này không bất lo, vừa tới không hai ngày liền trọc sự. Chỉ ít, cùng liên thắng danh tiếng này nghe tới rất dọa người. Có điều Lý Mặc không làm sao coi là chuyện to tát. Trước đây khi còn bé xem Giang Hèn Đạn Trợ Dù, cảm thấy đến Trần Hạo Nam làm Vịnh Đồng La giang hồ siêu cấp điểu, sau khi lớn lên đi tới Hồng Kông mới phát hiện, Vịnh Đồng La liền lớn như vậy điểm địa phương, diện tích chung mới 1.1 km. Nghe tới bài phong lẫm liệt Vịnh Đồng La giang hồ, nói trắng ra quản cũng là một lạng đường phố. Đều không quản lý đô thị quản địa phương đại. Hết cách rồi, Hồng Kông chỉ là cái nơi chật hẹp nhỏ bé. Có điều tuy rằng vị trí này rất nhỏ, nhưng chính là bởi vì tiểu, mới để người bình thường có vô hạn ra mặt cơ hội. Ngươi ngồi cái giao thông công cộng có thể gặp được nhiệt tình thị dân Lưu Thanh Vân, dạo chơi cái chợ bán thức ăn có thể nhìn thấy Châu Nhật Phát, tản cái bộ có thể nhìn thấy Lương Triều Vĩ. Tùy tiện có thể gặp phải đại nhân vật. Cơ duyên quá nhiều rồi, khắp nơi có thể nhìn thấy quý nhân. Người bình thường nếu như có thể nắm lấy trong đó một hai lần cơ hội liền có thể ra mặt. Không giống nội địa thực sự quá to lớn, rất nhiều người cả một đời đều không đụng tới một hồi chủ tịch huyện, quận trưởng cái gì, càng khỏi nói tỉnh thị đại lão. Vì lẽ đó ở nội địa muốn ra mặt thật sự rất khó, địa phương quá lớn, người lại quá nhiều. Lao Tạ, kêu lên Thạch Đầu theo ta ra ngoài một chuyến. Lý Mặc cúp điện thoại, liền đem Tạ Văn Tây kêu đi vào. Dù cho đối phương là cái gì xã đoàn lão đại, Lý Mặc cũng không chuẩn bị gọi quá nhiều người. Huống chi Vương công tử bọn họ đối mặt nên chỉ là một đám tiểu đệ. Nguyên bản Lý Mặc chỉ cần gọi Tạ Văn Tây lái xe là được, sau đó vừa nghĩ vẫn là mang tới Thạch Đầu, chủ yếu là để hắn đi được thêm kiến thức. Lý Mặc đối với Thạch Đầu đứa nhỏ này vẫn tương đối để bụng, hiện tại nuôi hắn không thành vấn đề, nhưng không thể dưỡng hắn cả đời. Đứa nhỏ này muốn học chính mình trưởng thành, sau đó đến trở thành một có thể một mình chống đỡ một phương nam nhân mới được. Đại ca, ra chuyện gì? Tạ Văn Tây đối với Lý Mặc rất quen thuộc, nghe hắn ngựa khí thật giống coi chuyện gì, lập tức liền chỉnh hưng phấn. Hắn đã lâu không cùng đại ca cùng đi ra ngoài lãng. Lần trước ở Milan cùng điện thoại di động làm một hồi, vẫn là lần trước. Vương công tử có vẻ như bị cùng liên thắng người cho chặn lại, chúng ta đi qua giúp đỡ. Lý Mặc tùy ý nói rằng. Mẹ nó, cùng thắng liên tiếp. Hăng hái a. Tạ Văn Tây nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn nói rằng, nếu không trước tiên đợi lát nữa, ta lại đi trộm mấy cái thương đến. Lý Mặc vung vung tay, không cần phiền phức như vậy. Ngươi khi còn bé không học được sao? Không có thương, không có pháo. Tạ Văn Tây theo bản năng hát tiếp một câu, kẻ địch cho chúng ta tạo. Không sai. Lý Mặc cười cợt, đi thôi. Lý Mặc mang theo Tạ Văn Tây cùng Thạch Đầu trực tiếp giết hướng về chỗ cần đến, Lan Quế Phượng. Nơi này hội tụ hơn trăm nhà quán bar, thực tứ, lấy Âu Lục Phong tỉnh quán bar vì là đặc sắc, là Hồng Kông sống về đêm đứng đầu nơi. Trong đó cũng bao hàm C Club chờ nổi danh nhị tật luôn. Một lát sau, Lý Mặc ba người đi vào một nhà trong đó nhị tật luôn. Giờ khắc này nhị tật luôn bên trong khá là yên tĩnh, âm nhạc ngừng, những khách nhân khác cũng chạy. Cửa bên trái cách đó không xa trên đất nằm ba cái xuyên tây trắng đen, cũng không biết là nhà ai vệ sĩ, đều đổ máu, ở cái kia hừ hừ. Giữa đại sảnh đứng 20, 30 người, đại thể có thể chia làm ba nhóm nhân mã. Bên trái là Trần Hưng Hỏa, Vương Công Tử, Hoàng Tử Hàng, Lưu Húc này mấy cái thanh niên, còn có mấy nữ sinh. Trong đó có cái nữ sinh dùng khăn mặt bưng cái trán, có thể nhìn thấy một ít vết máu. Nàng ngồi ở một cái trên ghế, sắc mặt trắng bệnh, phòng trường là dọa sợ. Mấy cái khác nữ sinh vây quanh ở bên người nàng, đầy mặt căng thẳng, thấp giọng nói gì đó. Đối diện bọn họ có 7, 8 cái đủ mọi màu sắc tên côn đồ các ké, mặc kệ tóc vẫn là quần áo, đều là hoa hoè hoa sói. Một người trong đó trên trán nhuộm tóc trắng, ăn mặc câu phục thanh niên, vẻ mặt nhất là tùy tiện. Hắn ngồi ở chỗ đó, hai chân giá ở trên bàn, một bên hút thuốc một bên trêu tức nhìn Vương Công Tử bọn họ. Cuối cùng một đám người chính là nhì tất lúc người phục vụ cùng bảo an, những người này người không ít đều núp ở bên trong góc, phòng trường là không trêu chọc nổi, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn. Nhìn thấy Lý Mặc ba người đi vào, một cái gầy gò tóc vàng nhất thời liền mắng nói, các ngươi hắn mẹ ai vậy, mắt mù sao, lăn ra ngoài, phát thảo hả, làm sao nói chuyện với Mặc gia. A, Trần Hưng Hỏa chỉ vào tóc vàng mũi liền mắng, con mẹ nó ngươi chính là không phải muốn đánh nhau a. Đến a, mấy người lại bắt đầu náo. Vương Công Tử chạy tới, thở phào nhẹ nhõm, Mặc ca, ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Lý Mặc gật gù, liếc mắt một cái mấy cái bị thương tây trắng đen, hỏi, đây là các ngươi vệ sĩ đều bị đánh ngã? Vương Công Tử thấp giọng nói, cái kia tóc trắng vén lên áo khoác, bên hông cắm vào một khẩu súng đây, vì lẽ đó nhóm vệ sĩ gia đình không dám hoàn thủ. Đám người kia cầm bình rượu cùng ghế tựa, tới chính là một trận quần đầu. Nói, hắn liếc nhìn Lý Mặc phía sau Tạ Văn Tây cùng Thạch Đầu, Mặc ca, ngươi liền dẫn theo hai người. Vương Công Tử biết Lý Mặc rất trâu, nhưng không biết hắn thân thủ như thế nào. Hắn vốn tưởng rằng Lý Mặc ở Hồng Kông có người quen, có thể nhiều gọi những người này hoặc là gọi cái đại lao tới đây chứ. Lý Mặc thuận miệng nói rằng, hừm, dẫn bọn họ tới gặp Từng Trải. Từng Trải? Vương Công Tử sững sờ. Lý Mặc cũng không phản ứng hắn, thẳng đi tới mấy nữ sinh kia trước mặt. Trong này có ba nữ sinh hắn đều nhận thức, lần trước đồng thời ăn cơm xong. Bị thương nữ hải gọi Tô Mạt Mạt, là vị kia mang kính mắt, nhìn nhã nhặn, kỳ thực lá gan rất lớn cái kia tiểu tỷ tỷ. Có điều tuy rằng nàng gan lớn, cũng chưa từng thấy loại chiến trận này, giờ khắc này bị dọa đến không nhẹ, xem ra vô cùng đáng thương. Bên người nàng có cái chắc trường đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ gọi Lý Hiểu Nhị, một cái khác tóc ngắn tỷ tỷ gọi Lâm Tử Hàm. Cho tới còn lại hai cái cô nương xinh đẹp, Lý Mặc vẫn là lần thứ nhất thấy. Tiểu Mặc ca. Tô Mạt Mạt vừa nhìn Lý Mặc, nước mắt lại rớt xuống, hoa nước đến không được, ta thật đáng thương à, bọn họ bắt nạt người. Ô ô ô, chương 362, khó làm. Cũng không phải rất khó a, chương 362, khó làm. Cũng không phải rất khó a. Tuy rằng bên cạnh nàng còn có vài cái nam, thường ngày ở hô thành cái kia đều là người 5 người 6, tiền hô hậu ủng, xem ra rất uy phong. Nhưng thật gặp phải sự tình, không một cái đâu được. Xem nàng cái chán bị đập ra huyết, đều đi không được. Đối phương không thả người, nàng đều không có cách nào đi bệnh viện xử lý. Nhưng nhìn đến Lý Mặc, Tô Mạt Mạt liền cảm giác mình tìm tới chỗ dựa, lúc này mới dám phát tiết chính mình sợ sệt cùng oan ức. Nói đến, Tô Mạt Mạt cùng Lý Mặc chỉ gặp qua hai lần mặt mà thôi. Lại là lần đầu tiên gặp mặt, Lý Mặc liền cứu hai người, làm cho hắn đã sớm ở Tô Mạt Mạt trong lòng, in dấu xuống anh hùng hình tượng. Tô Mạt Mạt thậm chí tin tưởng, chỉ cần Lý Mặc đến rồi, dù cho trời sập xuống đều có thể lâu được. Đừng khóc, không sao rồi, ta đến rồi. Lý Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau lưng nàng, an ủi một câu, hỏi tiếp, ta có thể nhìn vết thương của ngươi sao? Ừm. Tô Mạt Mạt xoa xoa nước mắt, cẩn thận lấy ra khăn mặt. Chỉ thấy nàng bên trái thái dương bóng loáng trên da, có một đạo 1 cm mọc thêm miệng nhỏ, còn đang thong thả thấm huyết. Mặc ca, ta sẽ không lưu ba a. Nếu như hủy dung làm sao bây giờ? Tô Mạt Mạt viền mắt đỏ chót nhìn Lý Mặc. Trước quá sợ sệt, còn không lo nổi muốn những thứ này. Giờ khắc này nhìn thấy Lý Mặc đúng là nhớ tới cái này trọng yếu vấn đề, suýt chút nữa lại nước mắt chảy xuống. Yên tâm, có ta ở đây. Lý Mặc cười cợt, ôn hòa nói rằng, ta ra ra là lao trung ý, ý, ta có tổ truyền tay nghề, tuyệt đối sẽ không nhường ngươi gương mặt xinh đẹp lưu ba. Có thật không? Tô Mạt Mạt lập tức ngừng lại nước mắt. Lý Hiểu Nhị, Lâm Tử Hàm chờ cô nương cũng tất cả đều dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn. Đương nhiên là thật sự. Lý Mặc mỉm cười gật gù. Nhìn thấy Lý Mặc tràn ngập thần sắc tự tin, các cô nương nhấc theo tâm, rốt cục để xuống. Tô Mạt Mạt triệt để thở phào nhẹ nhõm, mà Lý Hiểu Nhị các nàng còn có tâm tình đùa giỡn. Mặc ca, mọ mọ nửa đời sau liền giao cho ngươi a. Đúng đấy, ngươi làm ra bảo đảm, nếu như mọ mọ để lại ba không ai thèm lấy lời nói, ngươi liền đem nàng thu rồi chứ. Lý Mặc dở khóc dở cười. Có tâm tình đùa giỡn, chung quy là chuyện tốt. Lý Mặc đối với các cô nương bàn giao nói, các ngươi trước tiên đưa Tô Mạt Mạt đi bệnh viện đơn giản xử lý một chút, ngày mai nhớ tới tìm đến ta, đến thời điểm ta đưa cho ngươi trên vết thương xoa ít thuốc, thì sẽ không có lưu ba nguy hiểm. Tô Mạt Mạt hơi sốt sáng lôi kéo Lý Mặc ống tay áo, đám người kia có thể hùng, nếu như bọn họ không cho chúng ta đi nên làm gì? Lý Mặc ôn hòa nở nụ cười, ta xem ai dám ngăn. Sau đó hắn nhìn về phía Tạ Văn Tây, từ tốn nói, lão Tạ, ai dám ngăn cản các nàng, liền đánh gãy hai chân. Lý Mặc nói chuyện thời điểm hơi hợt, phi thường tùy ý, phản phất đánh gãy một người chân, rồi cùng ăn cơm uống nước bình thường qua quýt bình bình. Mà Tạ Văn Tây vẻ mặt cũng không thay đổi chút nào, chỉ là gật gù, nói tiếng, vâng. Tô Mạt Mạt mấy cái cô nương cùng Thạch Đầu nghe vậy đều có chút giật mình, không nghĩ đến Lý Mặc nhìn rất hiền hòa một người, phong cách hành sự đã vậy còn quá tàn nhẫn. Đi thôi. Lý Mặc nhìn Tô Mạt Mạt các nàng cười cợt. Mấy cái cô nương liếc mắt nhìn nhau, bắt đầu hướng về cửa đi đến. Đứng lại. Ai bảo các ngươi đi rồi? Đám kia đủ mọi màu sắc thanh niên vẫn ở cùng Vương Công Tử bọn họ nói nhau nhau, không chú ý tình huống ở bên này. Mãi đến tận Tô Mạt Mạt mấy người từ bên cạnh bọn họ trải qua, nhanh đến cửa thời điểm, có cái tóc vàng mắt sắc, lúc này quát mắng một tiếng. Vừa dứt lời, Tạ Văn Tây xông lên một cái câu quyền đem hắn đẩy ngã trong đất, sau đó vơ lấy một cái ghế, chiếu cái kia tóc vàng đầu gối liền mạnh mẽ đập xuống. Lão Tạ liên tục tàn nhẫn đập phá 3 lần, cuối cùng đem cái tia tóc vàng chân cho đánh gãy. Chuyện đột nhiên xảy ra, những người khác đều có chút ngộng. Tạ Văn Tây quét tóc trắng đám người kia một ánh mắt, lạnh lùng nói, ai dám ngăn cản những cô nương này, ta liền đánh gãy hai chân. Tóc trắng đám người kia nhất thời nổ. Phát thảo Hà đại lục tử, ngươi đừng hung hăng, lão tử có thừa biện pháp giết chết ngươi. Muốn chết đúng không? Cái đám này tên côn đồ các kẻ tất cả đều đang kêu gào, tóc trắng không nói nhảm, một cước đạp lăn trước người bàn, bạt thương nhắm ngay Tạ Văn Tây, cười lạnh nói, con mẹ nó ngươi có loại lại nói một lần thử xem. Vương công tử bọn họ giật nảy mình, tất cả đều theo bản năng sau này xúc. Các cô nương nhìn thấy cầm súng đi ra, đều sợ đến run lập cập. Thạch Đầu cũng có chút căng thẳng, có điều không có ý sợ gì, trái lại nhìn chòng chọc vào tóc trắng, tìm kiếm một cơ hội, chuẩn bị đem tóc trắng súng trên tay cho thuận lại đây. Hắn có thể ngay ở trước mặt một người trước mặt, ung dung lấy xuống tay của đối phương biểu hoặc là dây chuyền, mà đối phương không hề nhận biết. Cho nên đối với Thạch Đầu tới nói, muốn thuận đi tóc trắng thương không có chút nào khó, chỉ là cần chờ một thời cơ mà thôi. Lao Tạ hoàn toàn không cái gọi là, hắn cùng Lý Mặc trải qua mưa bom báo đạn, chỉ là một cây súng lục, thực sự là tiểu đến không thể lại tiểu nhân tiểu tình cảnh. Nắm đem phá thương hù dọa ai đó, ngươi có loại nã một phát súng thử xem. Lý Mặc bình tĩnh nhìn tóc trắng, âm thanh bình tĩnh, nhưng rất có cảm giác ngột ngạt. Tóc trắng cảm giác chịu đến rất lớn khiêu khích, vẻ mặt trở nên dữ tợn lên. Hắn tiến lên hai bước, nhìn Lý Mặc cười gần nói, mẹ nó ngươi mê hoặc. Con mẹ nó ngươi là ai, hôn nơi nào, lớn lối như vậy. Ta là Lý Mặc. Lý Mặc, đại lục đến diễn viên. Nghe được danh tự này, tóc trắng nhất thời lấy làm kinh hãi. Không sai. Lý Mặc thản nhiên nói. Nghe được hai chữ này, tóc trắng trước hiêu Trương Kình Nhi lập tức biến mất rồi. Cái khác mấy cái chửi đến hăng say tên côn đồ các kẻ cũng tất cả đều run rẩy một cái, ngậm miệng lại. Vương công tử bọn họ nhìn thấy tình cảnh này, đều cảm thấy đến phi thường thần kỳ. Mặc ca danh hiệu dễ sử dụng như vậy sao? Chỉ là báo ra tên liền để những này trước hung hăng đến đòi mạng ra hỏa sợ sệt thành này bức dạng. Cái kia tóc trắng bọn họ có thể không sợ sao? Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ đến, ngày hôm nay dĩ nhiên có thể nhìn thấy người trong truyền thuyết kia một mình đấu một thuyền võ trang phần tử ngon nhân. Chỉ là đi ra hỗn, chú ý chính là một cái mặt mũi. Nếu để cho tóc trắng bọn họ liền như thế nhận túng, thực sự quá đông cứng, thật sự rất khó làm. Hóa ra là Lý tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tóc trắng đánh cái ha ha, làm nửa ngày đám người kia là bằng hữu của ngươi, như vậy ta ngày hôm nay liền cho ngươi cái mặt mũi, việc này liền như thế quên đi. Liền như thế quên đi. Lý Mặc cười lạnh một tiếng, ngươi đã thương bằng hữu ta, đổ máu, ngươi muốn liền như thế quên đi. Tóc trắng trên mặt không nhịn được, nhíu nhíu mày, chúng ta lại không phải cố ý, chỉ là ngộ thương mà thôi. Có điều tổn thương một cô nương, trong lòng ta cũng xác thực băn khoăn. Như vậy đi, tiền thuốc thang, nộ tiền công cái gì, các ngươi mở số lượng, ta bồi là được rồi. Lý Mặc liếc mắt tóc trắng, lạnh nhạt nói, tiền thuốc thang ta không cần ngươi bồi. Ta chỉ cần ngươi quỳ xuống, cho ta các bằng hữu xin lỗi. Tóc trắng sắc mặt thay đổi, căm tức nói, ngươi vậy thì có chút làm người khác khó chịu. Lý Mặc vẩy một cái lông mày, khó làm. Tóc trắng gật gù, cắn răng nói, khó làm. Khó làm sao? Lý Mặc đông nhiên nở nụ cười, dưới chân xoa một cái, một khối thủy tinh vỡ cặn bã bắn nhanh ra, trực tiếp trúng đích tóc trắng cổ tay, máu tươi tung tóe, súng lục len ken một tiếng rơi xuống đất. Ngay ở tóc trắng phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, Lý Mặc đã đoàn thân vào tới, nhẹ nhàng đè lại bờ vai của hắn, đi xuống ép một chút. Tóc trắng hai đầu gối không tự chủ được khối lượng, ngay lập tức đông một tiếng quỳ trên mặt đất. Lý Mặc ở trên cao nhìn xuống nhìn hắn, cười nhạt, ngươi xem, cũng không phải rất khó a. Chương 363, mau đỡ ta lên, chương 363, mau đỡ ta lên. Nhìn thấy đại ca chịu đủ, tóc trắng cái kia mấy cái huynh đệ nhiệt huyết lên trước, tất cả đều bắt đầu sao gào to hô. Có hai tên này xông lên hướng về phía Lý Mặc ồn ào. Đại lục tử, mau thả ta ra đại ca. Con mẹ nó ngươi không muốn khinh người quá đáng. Lý Mặc không nói hai lời, chính là hai lòng bàn tay quất tới. Chính tay một cái, trở tay một cái, trực tiếp đem hai người này cho phiến đến trên đất. Còn lại mấy cái không dám lên trước, nhưng còn ở ồn ào. Tạ Văn Tây khom lưng nhặt lên thương đến, chỉ vào mấy tên kia quát lên, đều cho ta ôm đầu ngồi xổm xuống. Nhìn thấy chân lý, cái kia mấy cái lưu manh trên căn bản đều ngậm miệng lại. Còn có cái không biết sống chết đặt được kêu là hoán, lão tử không tin ngươi dám. Hắn lời còn chưa nói hết đây, lão Tạ chính là một súng, đánh trúng rồi người kia bắp chân. Người kia kêu thảm một tiếng, ngã trên mặt đất, đau đến đánh thẳng lăn. Mấy người kia dầm một tiếng quỳ xuống, cùng tóc trắng hai mặt nhìn nhau, cả người đánh thẳng run cầm cập. Cũng không dám nữa nhiều lời nửa cái tự. À, một cái Lý Mặc liền đủ đáng sợ, không nghĩ đến bên cạnh hắn vệ sĩ cũng là cái kẻ khó chơi. Người này dám không chút do dự nổ súng, thương pháp còn như vậy chuẩn, điều này có thể là người bình thường sao? Vương công tử cùng các cô nương nhìn về phía Tạ Văn Tây ánh mắt đều có chút biến hóa. Bọn họ đều là nhìn thấy Lao Tạ, biết hắn là Lý Mặc tài xế cùng vệ sĩ. Trước cảm thấy đến Lao Tạ không nhiều lời, nhìn bình thường một người, nhưng không nghĩ đến giả Tạ đã vậy còn quá tàn nhẫn. Như vậy vấn đề đến rồi, tài xế đều như thế tàn nhẫn, vậy hắn Lao bản lại có bao nhiêu tàn nhẫn đây? Thời khắc này, Vương công tử, Trần Hưng Hỏa, Tô Mạt Mạt mọi người bắt đầu tự động nao bù ra Lý Mặc lại một cái thân phận. Mặc ca tuyệt đối là một vị đại lão. Diễn viên chỉ là hắn ở bề ngoài nghề nghiệp mà thôi. Hắn thân phận thật sự ẩn giấu cực sâu, không thể lộ ra ánh sáng, một khi nói ra, khẳng định là muốn hủ chết người. Cho nên nói có lúc kẻ ngu rốt linh cơ hơi động, cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ. Liên tỷ như lúc này suy đoán của bọn họ, kỳ thực vô hạn tiếp cận chân tướng. Cẩm Ý Liễu vệ tìm hiểu một chút. Lý Mặc tiện tay cầm cái ghế tựa, vững vàng cong cong ngồi xuống, phía sau lưng dựa vào lưng ghế dựa, mười ngón giao nhau để ở trước ngực, nhìn tóc trắng từ tốn nói, đùa với ngươi không có ý gì, gọi ngươi lão đại lại đây. Tóc trắng nghe nói như thế phi thường do dự. Hắn chỉ là một cái tiểu đầu mục thôi. Mà Lý Mặc có một mình đấu mười mấy tên võ trang phần tử chiến tích, vì đối phó Lý Mặc, xã hội phòng trường muốn điều động hơn trăm hảo xạ thủ mới được. Như vậy, vì hắn một cái tiểu đầu mục, xã đoàn tất yếu làm lớn như vậy trận chiến đi ra không? Tóc trắng cảm giác mình hoàn toàn không đủ phân lượng. Gọi điện thoại. Lý Mặc nhìn chằm chằm tóc trắng cười cợt. Nét cười của hắn rất ôn hòa, nhưng trong ánh mắt có thấy lạnh cả người chảy ra. Vậy thì để tóc trắng cảm thấy thôi, giả như chính mình không đáp ứng lời nói, cái này cười híp mắt nam nhân trẻ tuổi một giây sau liền sẽ đao chính mình. Tóc trắng bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là móc ra điện thoại di động cho lão đại gọi điện thoại. Lão đại, ta ở bờ Lộc Nhi tật lục bị người chặn lại. Ba người. Chúng ta có 7, 8 cái, thế nhưng đầu lĩnh gọi Lý Mặc. Đúng, chính là hắn. Được, ta biết rồi. Nói chuyện điện thoại xong, tóc trắng nói với Lý Mặc, ta lão đại nói lập tức tới ngay. Lý Mặc hỏi, lập tức tới ngay. Lão đại ngươi liền không sợ ta sao? Tóc trắng. Lý Mặc lại hỏi, ta hỏi ngươi nói đây, hắn có sợ hay không ta? Tóc trắng gần khóc, Lý tiên sinh, ta đây thật sự không biết, ta chí ít ta nghe thanh âm không nghe ra đến. Lão đại không muốn mặt mũi sao? Coi như sợ cũng sẽ không ngay ở trước mặt tiểu đệ biểu hiện ra a. Nghe thanh âm không nghe ra đến. Cái kia xem ra còn rất chấn định. Lý Mặc ý vị không rõ cười cợt. Sau đó hắn nhìn về phía Vương công tử mọi người, dặn dò một câu, Vương công tử, Trần công tử, các ngươi mang cô nương rời đi, nhớ tới trước tiên đưa Tô Mạt Mạt đi bệnh viện. Vương công tử sững sờ, Mạc ca, ngươi không theo chúng ta cùng đi. Ta còn phải với bọn hắn lão đại tâm sự. Lý Mặc ung dung nở nụ cười. Mạc ca, nếu không hay là thôi đi. Thiên ta cũng không muốn bọn họ bồi. Đúng đấy, chúng ta cùng đi chứ. Vương công tử, Trần Hưng Hỏa, Tô Mạt Mạt bọn người mở miệng khuyên bảo lên. Bọn họ vừa nãy tận mắt chứng kiến đến Lý Mặc bản lĩnh, biết hắn rất lợi hại. Nhưng là Hòa Liên thắng danh hiệu đối với bọn họ tới nói vẫn là rất có lực uy hiếp. Vạn nhất đối phương đến một nhóm lớn người có thể làm sao bây giờ? Song quyền nan địch tứ thủ a. Lý Mặc đối với bọn họ phất phất tay, ra hiệu bọn họ đi trước. Vương công tử bọn họ còn đang do dự. Lý Mặc nói rằng, yên tâm đi, các ngươi đã gọi ta một tiếng Mạc ca, vậy sẽ phải nghe ta. Nghe nói như thế, Vương công tử cắn răng một cái, bắt chuyện mọi người trước tiên triệt. Tô Mạt Mạt lo lắng liếc mắt nhìn Lý Mặc, bị Lý Hiểu Nhị mấy người các nàng lôi kéo rời đi. Trong đại sảnh một hồi trống rỗng không ít, Lý Mặc lại nhìn nhì tật lục công nhân viên, mỉm cười nói, các ngươi cũng đi thôi, trong cửa hàng tổn thất, ta sẽ gọi bọn họ bồi. Đối diện một người quản lý dáng dấp người túi đầu không lưng, tiên sinh quá khách khí, hiện tại không bao nhiêu tổn thất, không cần bồi. Vậy được, đi thôi. Được rồi, tiên sinh. Tuy rằng nhì tật lục công nhân viên không biết Lý Mặc lai lịch gì, nhưng vị tiên sinh này liền Hòa Liên thắng không để vào mắt, vậy khẳng định là đại lão. Đại lão gọi bọn họ đi, mỗi một người đều đi được nhanh nhẹn. Đám người kia vừa đi, toàn bộ phòng khách liền còn lại Lý Mặc ba người cùng tóc trắng mấy người kia. Thạch Đầu nhìn chung quanh một lần, hắn vẫn là lần đầu tiên tới Nhì Tật luôn, cảm thấy rất ngạc nhiên. Có điều hiện tại không có âm nhạc, không có đi dự càng không có đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, cũng rất vô vị. Hắn nhìn một vòng, đi tới quầy ba bên kia, nhấc lên một cái bình rượu hỏi, lão đại, đến điểm không? Thạch Đầu rót hai chén rượu đoan lại đây, trong đó một ly cho Lý Mặc, lão tạ cho rằng một chén khác là của hắn, liền đưa tay đón. Ai biết chính Thạch Đầu nhấp một miếng, ngay lập tức liền phi đi ra, phi, này rượu tây mùi gì nhỉ a? Không tốt đẹp gì uống. Tạ Văn Tây khinh bị nói, ngươi cái thằng nhóc không hiểu rượu, uống gì uống? Cho ta. Thạch Đầu rất không phục, ta liền muốn uống, chính ngươi sẽ không ngã. Tóc trắng xem bên này bầu không khí rất ung dung, liền bỏ ra một khuôn mặt tươi cười hỏi, Lý tiên sinh, phía ta bên này có huynh đệ bị thương, có thể trước tiên đi bệnh viện sao? Không được. Lý Mặc lắc lắc đầu. Tóc trắng khẩn cầu, ta biết, ta trước làm sự xác thực có chút quá đáng. Nhưng này cô nương chỉ là vết thương nhỏ, ta này huynh đệ nhưng là chúng rồi thương a. Ngươi huynh đệ mệnh không sánh được bằng hữu ta một gốc sợi tóc trọng yếu. Lý Mặc hờ hững nói. Cứ việc Lý Mặc vẻ mặt ôn hòa, nhưng tóc trắng sắc mặt càng trắng xám, luôn cảm thấy Lý Mặc không coi bọn họ là người xem. Lý Mặc uống rượu, nhàn rỗi không chuyện gì cùng tóc trắng tán gẫu, trước tại sao muốn tìm bằng hữu ta phiền phức? Bọn họ đến gần cô nương là người cái bô. Không phải. Tóc trắng do dự một chút, thế nhưng không dám không nói thật, thuần túy là không ưa bọn họ cái kia đứa hạnh. Mặt khác còn muốn từ trên người bọn họ làm ít tiền. Rất thực thành a. Lý Mặc đột nhiên liếc mắt nhìn tóc trắng. Tóc trắng sợ đến đột nhiên run lập cập. Lý Mặc cười cợt, đừng sợ, ta cũng sẽ không đem ngươi như thế nào. Đến, tìm cái ghế tựa ngồi xuống tán gẫu, quỷ cũng không thoải mái. Quỷ rất tốt. Tóc trắng soạt một hồi đứng dậy, đàng hoàng ngồi ở trên ghế. Lý Mặc quét mấy người khác một ánh mắt, làm sao? Muốn ta từng cái mời các ngươi ngồi a? Những tiểu đệ khác mau mau bò lên, tìm ghế tựa ngồi xuống. Chỉ có điều có cái tóc vàng bị cắt đứt chân, còn có cái lông tím bắp chân chúng rồi thường, này hai còn nằm trên đất hừ hừ. Lý Mặc cũng không lên tiếng, tập trung tóc vàng cùng lông tím nhìn một lúc. Này hai hàng tất cả đều sợ đến tim mật đều đứt, một dùng sức muốn đứng dậy, kết quả đau đến đòi mạng, chỉ có thể gào khóc nói, nhanh, mau đỡ ta lên. Tóc trắng mấy cái mau mau đứng dậy, đem hai người họ nâng ở trên ghế, ngồi tốt. Tất cả đều quy củ, xem học sinh tiểu học như thế. Tóc trắng cười theo, cẩn thận từng ly từng tí một mở miệng, Lý tiên sinh, chúng ta ngồi tốt. Lý Mặc chậm chạp khoan thai uống một hớp rượu, chỉ trỏ gật đầu, lúc này mới ừ một tiếng, nói một chút lao đại các ngươi sự. Chương 364, thật không tiện, quen thuộc, chương 364, thật không tiện, quen thuộc. Tóc trắng hỏi, Lý tiên sinh, ngài muốn biết gì đó? Lý Mặc nói rằng, tùy tiện, các ngươi một người nói một câu. Tóc trắng suy nghĩ một chút, nói, lão đại của chúng ta đặc biệt trưởng nghĩa. Tóc vàng nói rằng, lão đại của chúng ta rất lợi hại. Lông tím nói rằng, lão đại của chúng ta người cũng không tệ lắm. Tóc xanh nói rằng, lão đại của chúng ta người già lời nói thật không nhiều. Phấn mau nói, lão đại của chúng ta rất có tiền. Lý Mặc nhìn quét còn lại mấy cái không mở miệng, nói tiếp. Lông đen nói, có địa vị. Lông xám nói, có nhân mạch. Cái cuối cùng tóc đỏ suy nghĩ hồi lâu, có. Có, đúng rồi, có tinh phụ. Tóc đỏ lời kia vừa thốt ra, tóc trắng khỏe miệng co giật, mau mau lườm hắn một cái, ngươi nói mỏ cái gì lời nói thật đây. Tóc đỏ rụt cổ một cái, không dám hé răng. Chủ yếu hắn là cái cuối cùng nói chuyện, muốn nói đều bị người khác nói, bị bức ép đến không có cách nào mới nói như vậy. Lý Mặc đối với những này đáp án không tỏ rõ ý kiến, bình tĩnh không lay động, tiếp tục hỏi, hắn có đầu óc sao? Tóc trắng gật đầu nói, có, không phải vậy làm sao làm lão đại? Giang hồ không phải đánh đánh giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Lý Mặc cười cợt. Một lát sau, Ni Tất Lượng cửa truyền đến một trận hỗn độn tiếng bước chân. Lý Mặc nghiêng đầu nhìn tới, chỉ thấy một đám người chen chúc một cái người đàn ông trung niên đi vào. Người đàn ông này ăn mặc màu xám âu phục, trải lên bóng loáng đầu kiểu undercut, tay trái mang cái đại đồng hồ vàng, tay phải mang theo điếu xì gà, bước đi mang phòng, vừa nhìn chính là tóc trắng bọn họ trong miệng lão đại. Tóc trắng những người kia dồn dập với hắn chào hỏi. Ai là Lý Mặc? Người đàn ông trung niên đi tới giữa đại sảnh, hói ra cái vòng khói, quét tóc trắng mấy người một ánh mắt, cuối cùng rơi vào Lý Mặc trên người. Lý Mặc tựa lưng vào ghế ngồi, cơ cơ trong tay ly rượu nói, ta chính là. Ngươi chính là lão đại bọn họ. Không sai, ta tên Long Diêu, Hòa Liên Thắng trợ lý. Long Diêu nhìn chằm chằm Lý Mặc, ngựa khí không tốt, ngươi ở địa bàn của ta đã thương ta người. Nói một chút, chuyện này tính thế nào? Lý Mặc theo dõi hắn nhìn một lúc, thấy Long Diêu vẫn như cũng là một bộ hung ác răng rắc, không khỏi nở nụ cười, nếu ngươi biết ta là ai, liền không nên là thái độ này. Ta thái độ gì? Long Diêu chỉ bị thương tóc vàng cùng lông tím, ta biết ngươi có bản lĩnh, nhưng xã hội này là nói công lý. Thiếu nợ thì trả tiền, giết người đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, không phải ngươi có bản lĩnh là có thể coi trời bằng vùng. Ta hai cái huynh đệ bị ngươi biến thành như vậy, ta muốn không vì bọn họ lấy lại công đạo, ta làm sao khi này cái trợ lý? Ngày hôm nay ngươi nếu như không cho ta lời giải thích, chuyện này không để yên. Nói thật hay. Lý Mặc nhẹ nhàng vỗ tay, ngay lập tức sắc mặt một lạnh, ngươi tìm ta muốn thuyết pháp? Ta còn không tìm ngươi muốn thuyết pháp đây. Là thủ hạ ngươi trước tiên tìm ta bằng hữu phiền phức, là bọn họ động thủ trước tổn thương bằng hữu của ta, mà sau còn muốn bọn họ quỳ xuống xin lỗi. Bản lĩnh không được còn học người đi ra tìm việc, rơi vào hiện tại hạ chẳng chỉ có thể trách chính bọn hắn rất rưởi. Có lỗi liền muốn nhận, chịu đòn muốn nghiêm. Lời này, ngươi chưa từng nghe tới sao? Long Diêu sầm mặt lại, đi về phía trước hai bước, chỉ vào Lý Mặc mặt mắng, ngươi thiếu theo ta lôi những này. Ở Hồng Kông địa giới trên, phải theo ta quy củ đến. Ta mặc kệ ai động thủ trước, ngươi tổn thương ta người, phải đền tiền xin lỗi, không phải vậy ngươi ngày hôm nay đừng nghĩ ra cái cửa này. Lời này vừa ra, Long Diêu chỉ cảm thấy hoa mắt. Chưa kịp hắn phản ứng lại, Lý Mặc đã đứng dậy đi đến trước mặt hắn, bóp lấy cổ của hắn. Long Diêu trong nháy mắt cảm giác khó thở, trước mắt từng trận biến thành màu đen. Ngươi dám động ta? Long Diêu không dám tin tưởng nhìn Lý Mặc, phát sinh thanh âm khàn khàn. Hai tay của hắn liều mạng đi bài Lý Mặc tay, có thể Lý Mặc nhìn như thanh tú tay nhưng cứng đến nội như là bàn đệ tổ, vẫn không nhúc nhích. Theo Long Diêu tới được bọn tiểu đệ thấy thế, trong nháy mắt vỡ tổ rồi. Có ba cái tiểu đệ tay một màn eo, bá móc ra ba khẩu súng đến, đồng loạt nhắm ngay Lý Mặc cùng Tạ Văn Tây cùng với thạch đầu, thả ra Biu ca. Không phải vậy chúng ta nổ súng. Tạ Văn Tây tay mắt lênh lẹ, ở tay của đối phương mỏ như bên hông thời điểm, hắn đã móc ra súng của mình, quay về mặt trước cái kia tiểu đệ ngực, các ngươi dám động một hồi thử xem. Có tin ta hay không trước tiên vỡ hắn. Tình cảnh một hồi cứng lại rồi, hai bên nòng súng quay về nòng súng, trong không khí đều lộ ra một luồng mùi thuốc súng. Tóc trắng bọn họ sợ đến nuốt ở mặt sau, liền cũng không dám thở mạnh. Để súng xuống, không phải vậy chờ cho các ngươi lão đại nhặt xác. Lý Mặc nhìn lướt qua đối diện đám kia tiểu đệ, lạnh lùng nói rằng, bọn tiểu đệ sợ ném chuột vỡ đồ, do dự không quyết định. Lý Mặc hơi bỏ thêm đem sức lực. Long Diêu mặt đỏ bừng lên, con ngươi đều sắp trừng đi ra. Hắn có thể cảm nhận được Lý Mặc trên tay sức mạnh càng ngày càng nặng, lại tiếp tục như thế, không tốn thời gian dài hắn liền sẽ bị tươi sống bóp chết. Thả, để súng xuống. Long Diêu đem hết toàn lực bỏ ra vài chữ. Có thể cái kia mấy cái mang súng tiểu đệ cũng gấp. Một người trong đó hô lớn, lão đại, để súng xuống, chúng ta còn làm sao cứu ngươi? Long Diêu muốn gấp chết rồi, đáng tiếc hắn hiện tại chỉ có hạ giận, không có tiến vào khí, đã nói không ra lời. Tạ Văn Tây lòng tốt thế hắn nói rằng, các ngươi nếu như không để xuống thương, hắn hiện tại phải chết. Một cái khác tiểu đệ hô, các ngươi nếu dám giết lão đại của chúng ta nhất định giết các ngươi, báo thủ cho hắn. Tạ Văn Tây có chút không nói gì, các ngươi đây là chê hắn nên chết không đủ nhanh a. Hạch a. Lý Mặc chẳng thèm cùng bọn họ phí lời, lại hơi dùng chút sức lực, Long Diêu rên lên một tiếng thê thảm, gương mặt trong nháy mắt từ đỏ chót biến thành xanh tím, đầu lưỡi đều sắp phun ra. Ta đếm ngược 3 tiếng, các ngươi muốn trả không để xuống thương, ta liền bóp chết hắn. Nghe được Lý Mặc bắt đầu đếm ngược, Long Diêu ba cái kia mang súng tiểu đệ đều rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh. Long Diêu bọn tiểu đệ còn đang xoắn xuýt, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Long Diêu cảm giác mình sắp chết rồi, hai tay vô lực rủ xuống. Long Diêu, thảo các ngươi à, mau thả xuống thương. Có thể là nghe được Long Diêu trong lòng nói, ba cái kia cầm súng tiểu đệ cuối cùng đem thương ném xuống đất, hô lớn nói, chúng ta thả xuống, thả xuống. Ngươi đừng giết lão đại của chúng ta. Lý Mặc lúc này mới lòng ra tay, để Long Diêu có thể miễn cưỡng lấy hơi, nhưng vẫn như cũ không thả ra cổ của hắn, bây giờ có thể hảo hảo nói chuyện sao? Có thể, có thể. Long Diêu miệng lớn thở hổn hển, lơm lớm lo sợ nói. Hắn biết Lý Mặc vừa nãy là thật sự động sát tâm, căn bản không phải hù dọa người. Ngẫm lại cũng biết, có thể một mình đấu một thuyền võ trang phần tử ngon nhân, làm sao sẽ lòng dạ mềm yếu. Ma chứng, đồ chó tưởng thiên cảm thấy đến đồn đại quá khuyết đại, gọi hắn tới thăm dò một hồi Lý Mặc phẩm chất, như thế hơi tìm bòi, cái mạng nhỏ của chính mình đều suýt chút nữa cho làm không rồi. Đến, ngồi xuống từ từ nói. Lý Mặc nhẹ nhàng vỗ Long Diêu mặt, chỉ bên cạnh một cái ghế, hòa thanh lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, an vị nơi này. Ở Lý Mặc nói chuyện với Long Diêu thời điểm, lão Tạ cùng Thạch Đầu đã đem trên đất thương đều cho đoạt lại. Thạch Đầu vẫn chưa yên tâm, ở mỗi cái tiểu đệ trên người đều tìm một hồi, xác nhận không có thương sau khi, mới cùng Tạ Văn Tây đi tới quầy ba bên cạnh, đem đoạt lại đồ vật hướng về mặt trên một nơi. Đây là cái gì? Tạ Văn Tây nhìn thấy mấy cái súng lục, mấy cái truy thủ, còn có vài cái ví tiền. Thật không tiện, quen thuộc. Thạch Đầu gãi gãi đầu, hơi có chút thật không tiện. Chương 365, tưởng ra cùng Tống ra, chương 365, tưởng ra cùng Tống ra. Đến, nói một chút đi. Ai bảo ngươi đến? Lý Mặc uống một hớp rượu, không nhanh không chậm hỏi. Long Mưu kinh ngạc nói, ngươi?
Không phải, ngài làm sao biết?
Chuyện này kỳ thực rất rõ ràng. Tóc trắng bọn họ đã nói Long Mưu vẫn có đầu óc. Nếu như Long Mưu có đầu óc, kiên quyết sẽ không vì mấy cái tiểu đệ chạy đến Lý Mặc tới trước mặt họ hét. Coi như cảm thấy đến có quan hệ Lý Mặc đồn đại có khuyết đại thành phần, hắn sau khi đến thái độ cũng có thể là xem kỹ, thăm dò tính, tuyệt đối sẽ không như vậy hoành. Long Mưu đến sau khi hành động, nói rõ là trở nên gay gắt mâu thuẫn. Lý Mặc đương nhiên chẳng muốn với hắn lôi nhiều như vậy, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn nói, hiện tại là ta đang hỏi ngươi. Long Mưu run lập cập, lúc này cùng bàn bê ra, là Tưởng Thiên gọi ta đến. Lý Mặc nói, Tưởng Thiên. Long Mưu nói rằng, hắn là Tưởng gia người, Hồng Kông có mấy cái nhà giàu thế gia, Tưởng gia chính là một người trong đó. Nha, đúng rồi, còn có Tống gia Tống Thế Hảo. Ta nhận được tiểu đệ điện thoại thời điểm, chính đang tham gia một cái tiệc rượu, cùng Tưởng Thiên nói chuyện phiếm. Tưởng Thiên hẳn là nghe được ta gọi điện thoại một ít nội dung. Nhìn thấy ta đang do dự, liền giật dây ta lại đây. Ta nói ta không nghĩ đến, bởi vì ngài ở Hồng Kông danh tiếng rất lớn, trêu chọc đến ngài là cái phiền toái rất lớn. Nhưng Tưởng Thiên nói nên ngài bản lĩnh sẽ không có khuyết đại như vậy, gọi ta đến thăm dò ngươi để. Tống Thế Hào cũng ở một bên phụ họa. Ta vẫn là không nghĩ đến. Bọn họ liền đem ta kéo đến một bên khuyên bảo, nói là ngươi hỏng rồi bọn họ đại sự, để ta tìm cơ hội làm ngươi. Lý Mặc hơi hơi bất mãn, khẽ cau mày, liền những thứ này, ta hỏng rồi bọn họ đại sự gì? Hắn đã đoán được chính mình hỏng rồi Tưởng gia cùng Tống gia đại sự gì, nhưng Long Bưu không nói rõ ràng, nhìn dáng dấp không thành thật lắm. Trước từng có tiểu đệ nói Long Bưu người già thực, không nhiều lời. Bây giờ nhìn lại là người già, lời nói thật không nhiều. Hai nhà bọn họ là bộ phận buôn bán người được lợi. Nhìn thấy Lý Mặc cau mày vẻ mặt, Long Bưu sợ đến cả người run lên, mau mau mở miệng, chỉ lo Lý Mặc lại xuống từ thủ, còn có, bọn họ cho ta một số tiền lớn, nói sau khi chuyện thành công còn có chỗ tốt. Ta cũng là nhất thời bị tiền tài che đậy tâm trí, lúc này mới cả gan đến tìm sự. Cái khác, liền không còn. Lý tiên sinh, cuối cùng ta là bị người sử dụng như thương, chân chính muốn hại ngài chính là Tưởng gia cùng Tống gia, cầu ngài tha ta một mạng. Long Bưu hiện tại có thể nói hối hận phát điên. Sớm biết Lý Mặc như thế tàn nhẫn, mượn hắn 10 cái gan cũng không dám tới trêu chọc. Mệnh chỉ có một cái, nếu như bởi vì chút tiền này làm mất đi mệnh, quá không đáng. Lý Mặc theo dõi hắn nhìn vài giây, xác nhận hắn không có nói láo, mới cười cợt, hiện tại biết sợ. Đúng đấy, ta hiện tại sợ muốn chết. Long Bưu lau mồ hôi lạnh, cười khổ nói. Lý Mặc thản nhiên nói, thủ hạ ngươi tổn thương bằng hữu của ta, nhất định phải xin lỗi, đạt được người trong cuộc tha thứ. Mặt khác, cho Tưởng gia cùng Tống gia mang cái lời nói, liền nói Lý Mặc chờ bọn họ, muốn chơi lời nói, ta tiếp tới cùng. Long Bưu cái nào còn dám nói nửa cái không tự, gật đầu liên tục, được rồi Lý tiên sinh, ta lập tức liền đi làm. Hiện tại ta liền dẫn người đi bệnh viện xin lỗi đi. Hắn hiện tại chỉ muốn vội vàng đem việc này chấm dứt, cách Lý Mặc càng xa càng tốt. Vậy được. Lý Mặc không lại phản ứng hắn, quay đầu nhìn Lao Tạ cùng Thạch Đầu, chúng ta đi. Thạch Đầu trước khi đi chỉ quay ba, hô một tiếng, các ngươi ai bóp tiền rơi mất, đợi lát nữa tới lấy. Vào lúc này không ai dám lộn xộn, chỉ lo gây nên hiểu lầm gì đó. Dù sao quầy ba bên kia còn bày vũ khí. Mãi đến tận Lý Mặc ba người bóng lưng biến mất ở cửa, Long Bưu các nhân tài thật dài thở phào nhẹ nhõm. Long Bưu ngồi phịch ở trên ghế, nửa ngày hoãn có điều sức lực đến, lòng vẫn còn sợ hãi. Dưới cái nhìn của hắn, Lý Mặc căn bản không phải người, chính là nhân gian hoạt diêm vương. Người như vậy tuyệt đối không thể trêu chọc, bằng không chính là lao thọ tinh thắt cổ chẳng sống. Dù cho Tưởng gia cùng Tống gia thế lực khổng lồ, nhưng Long Bưu cũng không cảm thấy này hai đại gia tộc có thể làm sao được rồi Lý Mặc. Lý Mặc cao cường như vậy thân thủ, đến nhiều hơn nữa tay chân hoặc là sát thủ đều là đưa món ăn. Trừ phi phát điên dùng hỏa lực hạng nặng, thì như dọc kẹt cái gì? Dọc kẹt, chúng ta cũng không biết chính mình như thế có năng lực đây. Bạch càng không được. Người ta ở Hồng Kông nhưng là lĩnh quá kim tử kinh huy chương. Như vậy chỉ có đến âm, thì như dưới cái độc cái gì? Nhưng Lý Mặc thông minh như vậy, phỏng chừng một ít bị ổi thủ đoạn rất khó âm đến hắn. Nói tóm lại, Long Bưu không coi trọng Tống gia cùng Tưởng gia. Long Bưu không có ở đây dừng lại lâu, hoán lại đây sau khi mang theo bọn tiểu đệ đi tới bệnh viện. Đi bệnh viện trên đường, hắn cho Tưởng Tiên gọi điện thoại, đem Lý Mặc lời nói rõ sự thật. Tiếp tới cùng, hắn là cái thá gì, có tư cách gì theo ta chơi? Tưởng Thiên sau khi nghe xong, không khỏi cười gần một tiếng. Giờ khắc này, Tưởng Thiên chính tựa ở trụ sở tư nhân phòng khách mềm mại ghế salon bằng da thật bên trong, bên người bồi tiếp hai cái gợi cảm nữ nhân xinh đẹp, trái ôm phải ấp, rất sung sướng. Thế nhưng nghe được Long Bưu lời nói, Tưởng Thiên tâm tình khoái trá trở nên có chút khó chịu lên. Long Bưu khuyên một câu, "Thiên ca, Lý Mặc thật không phải người bình thường, ta xem hay là thôi đi." "Không phải người bình thường. Có điều là cái số may cầm kim tự kinh huy chương mãng phu mà thôi, ngươi sợ cái lên sợ." Tưởng Thiên quay về điện thoại cười nhạo lên tiếng, vẻ mặt kiêu căng. "Long Bưu." Tưởng Thiên không nhịn được nói, được rồi, ta còn có việc, quay đầu lại liên hệ. Cúp điện thoại, trên mặt của hắn nhất thời hiện ra khinh bị vẻ mặt. Long Bưu phê vật này, bị người sợ vỡ mật liền bắt đầu chuyện giật gân. Thật sự coi Lý Mặc là ba đầu sáu tay thần tiên. Có điều là thân thủ tốt một chút, nhận thức mấy cái bạch đạo trên người, cũng xứng cùng Tưởng gia, Tống gia họ hét. Ở trong mắt Tưởng Thiên, Hồng Công Thiên xưa nay đều là bọn họ những này nhà giàu thế gia đẩy lên đến. Mà xem Lý Mặc loại này cái gọi là nhân vật lợi hại, tối đa chỉ là một cái tay chân thôi. Lý Mặc coi như lại có thể đánh, có thể để Long Bưu loại tiểu nhân vật này sợ muốn chết. có thể ở chân chính quyền thế trước mặt, lại đáng là gì? Tưởng tiên sinh, ta mới vừa nghe được Kim Tử Kinh huân chương, ai bắt được? Nghe tới thật là lợi hại nha. Bên trái mỹ nữ cười duyên, cho Tưởng Tiên trong miệng đút một viên nho. Kim Tử Kinh huy chương thì thế nào? Tưởng Tiên ăn nho, bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng cơ cơ bên trong rượu đỏ, trong ánh mắt tràn đầy xem thường, cái kia có điều là làm quan dùng để động viên người đồ chơi nhỏ thôi. Một ít hư đầu ba não đồ vật, có ích lợi gì? Thật sự cho rằng có vật kia, liền có thể cùng Tưởng gia chống lại. Giờ khắc này Tưởng Tiên tâm bên trong, hiện ra nồng nặc sát ý. Lý Mặc hỏng rồi khí quan của bọn họ buôn bán chuyện làm ăn, đứt đoạn mất bọn họ tài lộ, hiện tại còn dám lớn lối như vậy. Quả thực là không biết sống chết. Theo Tưởng Tiên, lợi hại đến đâu thân thủ, cũng đánh không lại tiền tài cùng quyền lực sức mạnh. Chỉ cần hắn đồng ý, có ít nhất 100 loại biện pháp thu thập Lý Mặc. Huống chi Tống gia lợi ích cũng bị Lý Mặc tổn hại, chắc chắn sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tưởng gia cùng Tống gia liên thủ, muốn thu thập Lý Mặc còn chưa là dễ dàng. Chương 366, cũng không ai dám nhúng tay, chương 366, cũng không ai dám nhúng tay. Tưởng Tiên cho Tống Thế Hảo gọi điện thoại. Tống Thế Hảo sau khi nghe xong, vẻ mặt cũng là tương đương ngạ mạn, hắn muốn chơi. Vậy chúng ta hãy theo hắn vui lùa một chút chứ? Tưởng Tiên nói, được, trước tiên đứt đoạn mất đường lui của hắn, lại chậm rãi trừng trị hắn. Tống Thế Hảo hỏi, Hoàng Sơ cùng hắn quan hệ tốt, đúng không? Thật giống là. Vậy trước tiên để Hoàng Sơ cùng với cùng Lý Mặc có quan hệ người, núp ních địa phương. Chuyện này ta đến làm. Được đó. Chờ ngươi xong xuôi việc này, đón lấy ta đi làm hắn. Tưởng Tiên uống một hớp rượu, sắc mặt mang theo vài phần hung tàn, đến thời điểm ta sẽ để hắn biết, ở Hồng Kông, đến cùng ai mới là tiên. Hắn cúp điện thoại, đem điện thoại di động ném tới trên khay trà, đưa tay đem hai cái mỹ nữ vơ tới trong lồng ngực của mình, tiếp theo dùng sức đi xuống ép. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Tê Tưởng Tiên nhắm mắt lại, bắt đầu hưởng thụ lên. Dưới cái nhìn của hắn, thu thập Lý Mặc có điều là dễ như ăn cháo, căn bản không đáng hắn tốn nhiều tâm tư. Hắn thậm chí đã bắt đầu tưởng tượng, làm Lý Mặc cùng Đường Mạt Lộ sau khi tìm tới cửa túi đầu xin tha tình cảnh. Tình cảnh đó, nhất định rất thú vị. Ánh mặt trời xuyên thấu qua biệt thự cửa kính ban công màn che, chiếu vào trên sàn nhà. Tưởng Tiên tối hôm qua phóng túng đến sau nửa đêm, giờ khắc này đang ngủ say. Đột nhiên, cửa phòng bị người tầng tầng phá tan, xé nát biệt thự yên tĩnh. Tưởng Tiên đột nhiên thức tỉnh, mới vừa ngồi dậy, liền thấy mười mấy cái người mặc cảnh phục nối đuôi nhau mà vào. Cầm đầu người, dĩ nhiên là hắn cùng Tống Thế Hào tối hôm qua tính toán muốn na một hồi vị trí Hoàng Sơ. Tưởng Tiên hoàn toàn không dám tin tưởng, xoa xoa lim dim mắt buồn ngủ. Lại nhìn sang, chính là Hoàng Sơ không sai. Hoàng Sơ, ngươi đang làm gì? Tưởng Tiên giận tím mặt, dám dẫn người xông vào Tưởng gia. Ngươi thật là to gan. Ngươi có tin ta hay không đối ngươi này thân ra? Hoàng Sơ mặt không hề cảm xúc lấy ra một tờ lệnh bắt giữ, tiến lên một bước đưa tới Tưởng Tiên trước mắt, lạnh lùng nói, Tưởng Tiên, kẻ khả nghi tham dự phi pháp bộ phận giao dịch, xúi dục người khác gây vấn gây chuyện, hiện tại như thế đối với ngươi tiến hành bắt. Ngươi đến, đem hắn mang đi. Vừa dứt lời, hai tên cảnh sát tiến lên, áp trụ Tưởng Tiên, móc ra lạnh lẽo còng tay, giật một tiếng đem Tưởng Tiên còng lại. Dừng tay. Tưởng Tiên dùng sức dãy rủa, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm Hoàng Sơ quát, Hoàng Vĩ Cường, ngươi điên. Ngươi dám bắt ta? Ngươi có tin ta hay không ba một câu nói, liền có thể cho ngươi cút khỏi cảnh đội. Tưởng Tiên sinh, ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Hoàng Sơ ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản, thậm chí không thấy Tưởng Tiên một ánh mắt, chỉ là quay về thủ hạ bên người vung tay lên, mang đi. Tưởng Tiên bị cảnh sát điều khiển đi ra ngoài. Dọc theo con đường này, hắn không ngừng gào thét chửi tới, trong biệt thự người hầu đều sợ đến trốn ở góc xó không dám hé răng. Mãi đến tận bị nhét vào xe cảnh sát, Tưởng Tiên mới đột nhiên ý thức được, ngày hôm nay chuyện này thật giống đại điều. Một lát sau, Tưởng Tiên bị mang đến kết thúc tử, đẩy mạnh phòng thẩm vấn. Mới vừa vào đi, Tưởng Tiên liền bối rối, bởi vì bên trong đã có người ngồi ở thẩm vấn trên đế. Vậy thì là mang còng tay, sắc mặt tái xanh Tống Thế Hảo. Thế Hảo, ngươi cũng tiến vào. Tưởng Tiên kinh ngạc nói. Tống Thế Hảo dương mắt nhìn một chút Tưởng Tiên tương tự khó có thể tin tưởng, quá mấy giây mới cắn răng nói, Hoàng Vĩ Cường tên con này, lại thật sự dám đụng đến chúng ta. Tưởng Tiên chết sống cũng không nghĩ ra, ngươi nói hắn có phải hay không điên rồi. Ai biết. Hai người đang nói chuyện, đột nhiên xuyên thấu qua cửa sổ, liếc về một người bóng người. Người kia chính là Long Nưu, đi theo một cái A Sơ phía sau. Có điều Long Nưu vẻ mặt tương đối nhẹ nhàng, trên tay không có cái quổng, cầm trong tay một phần ghi chép. A Bưu. Tưởng Tiên ý thức được cái gì, lập tức hô lớn. Long Nưu dừng lại, quay đầu nhìn về phía Tưởng Tiên cùng Tống Thế Hảo, trên mặt vẻ mặt rất phức tạp. Nhờ có hắn thông minh a, tối ngày hôm qua ngoan ngoãn cho Lý Mặc xin lỗi. Nếu không thì cũng sẽ cùng Tưởng Tiên, Tống Thế Hảo như thế bị mang theo cái quổng nốt vào đi. Mà hắn hôm nay tới nơi này, chỉ có điều là làm cái ghi chép, viết cái lời chứng mà thôi. Chứng minh tối hôm qua là Tưởng Tiên cùng Tống Thế Hảo xúi giục hắn đi đối phó Lý Mặc. Hiện tại làm xong ghi chép, có thể đi rồi. Tưởng Tiên sinh, có chuyện gì sao? Long Nưu nói. Ngươi đối với bọn họ nói cái gì? Tưởng Tiên căm tức hắn. Long Nưu bình tĩnh nói, liền chuyện tối ngày hôm qua, cũng không còn những chuyện khác. Tưởng Tiên lườm hắn một cái, không nói gì thêm nữa. Ở hắn nghĩ đến, hắn chỉ là gọi người đi thăm dò Lý Mặc để, này tính là gì quá mức sự. Hoàng Vĩ Cường nếu như bởi vì lý do này liền dám đem mình cùng Tống Thế Hào bắt vào, quả thực buồn cười. Đến thời điểm, hắn nhất định sẽ làm cho họ hoàng biết, cái gì gọi là mời thần thì dễ tiễn thần thì khó. Sau đó, Tưởng Tiên cùng Tống Thế Hào phân biệt bị thẩm vấn. Hỏi quả nhiên là tối hôm qua, hai người bọn họ có phải là xúi dục Long Bưu đi đối phó Lý Mặc. Hai người vừa bắt đầu tự nhiên đều đang ngụy biện, căn bản không thừa nhận xúi dục cùng đối phó những chữ này mắt, cho rằng Hoàng Sơ là ở vu oan hãm hại. Dựa theo hai người bọn họ lời giải thích, chỉ là bởi vì nghe qua một ít Lý Mặc đồn đại, chuyện được vô cùng kỳ diệu, khiến người ta không quá tin tưởng, vì lẽ đó đụng tới cơ hội này, mới gọi người đi xem Lý Mặc đến cùng là cái gì phẩm chất. Nói toạc đại thiên, cũng chỉ là xuất phát từ lòng hiếu kỳ mà thôi. Liên bởi vì lý do này đem hai người họ bắt vào, quả thực lạm dụng chức quyền, coi trời bằng vung. Đối mặt hai người bọn họ nguy biện, Hoàng Sơ mọi người không nhanh không chậm, rất có kiên trì. Nhưng Tưởng gia cùng Tống gia nhưng có chút ngồi không yên. Tưởng Thiên cùng Tống Thế Hào bị bắt đi tin tức, không biết bị ai truyền ra ngoài, làm cho Hồng Công thượng tầng vòng tròn mọi người đều biết. Đối với hai nhà này nhà giàu tới nói, cảnh sát lấy có lẽ có tội danh, đem bọn họ người nhà khảo tiến vào cục cảnh sát. Đây là đang đánh hai nhà bọn họ mặt, khiêu khích hai nhà bọn họ uy nghiêm. Nay không, Tưởng Thiên cùng Tống Thế Hào bị tóm sự tình, đã tại trên Hồng Công tầng vòng tròn thành một chuyện cười. Những này nhà giàu gia tộc, tự xưng là Hồng Công Thiên. Kết quả lại bị mấy cái nho nhỏ A Sơ cho bắt lấy bắt đi, cái này chẳng lẽ không phải chuyện cười. Chủ nhà họ Tưởng, Tưởng Thiên phụ thân Tưởng Chấn Hùng nhận được tin tức sau, nhất thời nổi giận, lập tức nhanh nhanh cảnh đội cao tầng gọi điện thoại. Vừa bắt đầu, hắn dùng chính là chất vấn ngữ khí. Được trả lời chắc chắn là, này án chính là thượng tầng đốc thúc, ta cũng không có cách nào. Vào lúc này, Tưởng Chấn Hùng cảm thấy đến có chút không ổn. Hắn mau mau liên hệ cảng phụ quan chức, được hồi phục là, chuyện này là mặt trên tự mình đốc thúc, cũng không ai dám nhúng tay. Liên tục đánh vài điện thoại, đều là đồng nhất cái lời giải thích. Tưởng Chấn Hùng rốt cục ý thức được, có chuyện lớn rồi. Lần này nhi tử khẳng định không gánh nổi, càng chết người chính là, Tưởng Gia Huy sẽ không phải chịu liên lụy. Tống gia cũng là gần như giống nhau tình huống. Chủ nhà họ Tống, Tống Thế Hào phụ thân Tống Minh Sa chung quanh bốn ba, vận dụng gia tộc ở Hồng Kông mấy chục năm giao thiệp. Có thể bất luận hắn tìm bao nhiêu người, đưa bao nhiêu lễ, đều không ai dám giúp bọn họ. Sở Hữu biết việc này người đều rõ ràng, lần này Tưởng, Tống hai nhà, xem như là xúc phạm thiên điều. Càng sát thực nói, bọn họ trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Mà danh tự của người đó, gọi là Lý Mặc. Nhưng bọn họ nhưng chết sống không nghĩ ra, Lý Mặc đến tột cùng từ đâu tới bản lĩnh lớn như vậy. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào a? Kỳ thực, Lý Mặc chỉ là cho hắn làm ra gọi điện thoại cáo trạng. Sau đó Tưởng, Tống hai nhà liền xui xẻo. Nhưng người khác cũng không biết, tất cả đều ở một cái sức lực đoán mò. Chương 367, Mặc Ca bối cảnh, chương 367, Mặc Ca bối cảnh. Tối tăm không mặt trời, không gian nhỏ hẹp bên trong chỉ có một chiếc tối tăm đèn. Tưởng Tiên tựa ở băng lạnh trên vách tường ngồi, râu ria sủng sàm, khuôn mặt tiểu tụy. Ngẫm lại ngày hôm qua còn ở trụ sở tư nhân bên trong uống rượu đỏ, ôm mỹ nữ, sự tưởng tượng làm sao để Lý Mặc túi đầu xin tha. Có thể hiện tại nhưng bị trở thành tù nhân, chỉ cảm thấy hoang đường tuyệt luân. Này không phải thật sự. Tưởng Tiên tự lẩm bẩm, ta là đang làm ác mộng, tỉnh lại là không sao. Tống Thế Hào trạng thái đồng dạng phi thường mệt mỏi, cũng không còn hăng hái sức mạnh. Nhưng hắn không giống Tưởng Thiên còn đang lừa gạt chính mình. Đã qua 24 giờ, tại sao còn chưa thả chúng ta đi ra ngoài? Tống Thế Hào lo lắng nói. Tưởng Thiên nói, ta không biết. Tống Thế Hào nói, ngươi biết. Tưởng Thiên đương nhiên biết, mặc kệ hai người bọn họ phạm vào chuyện gì, dù cho là giết người phóng hỏa, chỉ cần không có chứng cứ xác thật, cũng đóng không được 24 giờ. Người trong nhà tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp đem bọn họ mò đi ra ngoài. Có thể hiện tại, chỉ là bởi vì gọi người đi thăm dò Lý Mặc để, liền bị giam lâu như vậy. Vượt qua 24 giờ, còn chưa thả người. Chuyện này ý nghĩa là có chuyện lớn rồi, liền Tưởng gia cùng Tống gia đều đâu không được. Như vậy chân tướng thật là đáng sợ, Tưởng Thiên tự nhiên không dám thừa nhận. Tưởng Thiên, người kia đến cùng là cái gì lai lịch? Tống Thế Hào oán giận hỏi. Cái gì lai lịch? Lúc trước không phải điều tra sao? Tưởng Thiên hỏi ngược lại, ngươi đừng không phải không biết. Bọn họ tra được tư liệu là, Lý Mặc là một vị công phu rất tốt diễn viên. Ở vùng biển quốc tế là công, chịu đến chính thức bảo vệ cùng ngợi khen. Nhưng hắn không cha không mẹ, người cô đơn, không có gia tộc bối cảnh, cũng không có chỗ dựa. Ngươi có hay không đầu óc? Tống Thế Hào nổi giận, nếu như những tư liệu kia chính là thật sự, chúng ta sẽ bị nhốt vào tới sao? Gốc gác của hắn khẳng định rất sâu. Thường Thiên cũng nổi giận, ngươi hướng ta hô cái gì? Ngươi cho rằng ta còn đoán không được hắn bối cảnh rất sâu a? Nhưng trước không tra được, bây giờ nói những này có ý nghĩa gì? Tống Thế Hào nhất thời nghẹn lời. Thường Thiên cũng xì hơi. Đúng, hai người bọn họ căn bản không nghĩ đến sẽ như vậy. Vốn tưởng rằng Lý Mặc là cái có thể tùy ý bắt chẹt mã phu, không từng muốn, hắn dĩ nhiên có năng lượng lớn như vậy. Giờ khắc này, Tưởng Thiên cùng Tống Thế Hào tất cả đều hối hận cực kỳ. Nghĩ đến trước đối với Lý Mặc ngạo mạn cùng xem thường, hai người bọn họ đều cảm giác mình phi thường buồn cười. Bọn họ cái gọi là nhà giàu thế gia, ở những người chân chính bà la môn trước mặt, dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Đáng tiếc, hiện tại nói cái gì đều chậm. Nghe nói không các ngươi, Mặc gia chuyện này, nghe nói a, ta Mặc gia thực sự là quá châu bò. Đó cũng không, quả thực là cấp một đồng. Tưởng gia cùng Tống gia, vậy cũng là Hồng Kông mấy đến hảo môn vọng tộc a. Không nghĩ đến bọn họ đắc tội rồi Mặc ca, dĩ nhiên rơi vào như vậy hạ tràng. Trần Hưng Hỏa, Hoàng Tử Hàng, Lưu Húc mấy người ở cái kia liễu ra liễu díu. Nói là đến thăm Tô Mạt Mạt cái này người bệnh, nhưng đàm luận đều là Lý Mặc sự. Ta sớm nói quá, Mặc ca bối cảnh không bình thường, chỉ cần gọi điện thoại cho hắn, liền nhất định không có chuyện gì. Vương công tử một bộ liệu sự như thần dáng vẻ. Trên thực tế, hắn cũng chính là sau đó ra cắt lựa thôi. Tối hôm qua hắn gọi Lý Mặc đến bình sự, đối mặt tóc trắng đám người kia, hắn đều trong lòng bồn chồn, cảm thấy đến Lý Mặc mang thiếu người. Sau đó Lý Mặc muốn trực diện cùng Liên Thắng trợ lý, Vương công tử thì càng lo lắng. Thằng đến về sau cùng Lý Mặc gọi điện thoại, biết hắn bình an vô sự thuận lợi rời đi mới coi như yên tâm. Vốn là cho rằng chuyện này cũng chỉ tới đó mới thôi. Kết quả nơi nào muốn lấy được, như thế một việc bởi vì tán gái gây nên tranh cãi, cho tới mặt sau lại vẫn liên lụy ra hai cái nhà giàu. Càng không nghĩ đến chính là, hai nhà này nhà giàu ở Mặc ca trước mặt dĩ nhiên ngã xuống ngã nhào, bộ mặt mất hết. Như vậy vấn đề đến rồi, Mặc ca đến cùng có bối cảnh gì? Mặc gia người này, thật sự quá thần bí. Hắn đến cùng là cái gì bối cảnh a? Vương công tử, ngươi so với chúng ta càng sớm hơn nhận thức Mặc gia, ngươi biết hắn bối cảnh gì sao? Nhìn thấy mọi người nhìn kỹ ánh mắt, Vương công tử chỉ hơi trầm ngâm, thần thần bí bí nói, xem ra ta trước đây suy đoán tuyệt đối không sai.
Nói thế nào? Trần Hưng Hỏa mọi người phi thường hiếu kỳ, liền ngay cả nằm ở trên giường bệnh Tô Mạt Mạt cũng theo bản năng ngồi dậy tới nghe.
Này đều là ta đoán, nhưng ta cảm thấy rất có đạo lý. Mạc Ca hẳn là đế đô một vị đại lao con riêng, trước vẫn lưu lạc ở bên ngoài, năm ngoái mới nhận tổ quy tông. Thông qua tưởng gia cùng chuyện của Tống gia, Vương công tử Việt phát kiên định chính mình đối với Lý Mạc thân thế suy đoán. Vì lẽ đó hắn nói chuyện ngữ khí đặc biệt chắc chắn.
Có đạo lý a.
Trần Hưng Hỏa bọn người cảm thấy đến Vương công tử suy đoán này không tật xấu. Muốn đối phó những này nhà giàu thế gia, cũng chỉ có đế đô đại lao mới có thể làm được. Hơn nữa nếu như không phải cha đẻ lời nói, ai sẽ vì Lý Mặc đi đối phó Hồng Công hai nhà nhà giàu? Thật sự coi nhà giàu là ăn chay sao? Người ta cũng có thông thiên quan hệ, liên lụy đến khắp nơi lợi ích, muốn động bọn họ là một chuyện rất phiền phức. Ta trước đây cảm thấy đến đế đô đàn ông cũng là như vậy, nhưng hiện tại xem ra, bên kia thực sự là tàng long ngọa hổ a.
Đúng đấy, toàn bộ hô thành cũng không tìm tới Mặc ca như vậy có bản lĩnh người trẻ tuổi. Xem Mặc ra loại châu bò này nhân vật, thật sự chỉ có đế đô bên kia long mạch mới có thể dựng dục ra đến.
Trần Hưng Hỏa mọi người lại là một trận liễu ra liễu díu, càng nói càng hưng phấn. Bọn họ lại có thể nhận thức Mặc gia như vậy thái tử gia, quả thực là có phúc ba đời.
Các ngươi đang nói chuyện gì đây?
Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Ngay vào lúc này, Lý Mặc nhấc theo một cái giỏ trái cây, từ phòng bệnh bên ngoài đi tới.
Mặc gia đến rồi.
Hoan nghênh Mặc gia, đại giá quang lâm.
Mặc gia được.
Được rồi, đừng nghịch.
Lý Mặc cười lắc đầu một cái, đây là ở bệnh viện đây, tiến tĩnh một chút.
Lời này vừa ra, Trần Hưng Hỏa mọi người trong nháy mắt thu rồi thành.
Bất quá bọn hắn vẫn là rất hưng phấn, đều vây tới, hạ thấp giọng nói, Mặc gia được.
Ngài làm sao mới đến a, chúng ta chính nói ngài lợi hại đây.
Tưởng gia cùng Tống gia lúc này xem như là ngã xuống, Mặc gia ngài thực sự là ngưu bức.
Ngưu bức cơ lạc.
Ngừng, đình chỉ.
Lý Mặc khoát tay chặn lại, ta đến thăm người bệnh, các ngươi quá ầm ĩ, trước tiên cút cho ta đi ra ngoài có được hay không?
Trần Hưng Hỏa bọn người nghe lời đi tới bên ngoài, chỉ còn mấy cái cô nương hầu ở Tô Mạt Mạt bên người.
Mặc ca, ngươi đến rồi.
Tô Mạt Mạt dương mắt nhìn về phía Lý Mặc mỉm cười nói.
Trần Hưng Hỏa đám người kia sau khi rời khỏi đây, nàng cuối cùng cũng coi như là có cơ hội nói chuyện.
Lý Mặc đem giỏ trái cây phóng tới giường bệnh một bên trên bàn nhỏ, nhìn Tô Mạt Mạt thái dương băng gạc, ôn nhu hỏi, vết thương còn đau không?
Không đau.
Tô Mạt Mạt nhìn thấy hắn quan tâm vẻ mặt, tâm đột nhiên nhảy một cái, gò má có chút nóng lên.
Vị này tiểu tỷ tỷ là vị nín nhịn hình tuyệt thủ, mặt ngoài nhã nhặn, nhưng lần thứ hai gặp mặt, liền dám lặng lẽ cùng Lý Mặc mở chút mang màu sắc chuyện cười.
Vào lúc ấy, Lý Mặc tuy rằng rất tuấn tú, nhưng nàng vẹn vẹn chỉ là rất nông cạn yêu thích. Nhưng hiện tại không giống nhau. Trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Tô Mạt Mạt đối với Lý Mặc là phi thường yêu thích. Cho nên nàng hiện tại chỉ muốn làm một cái thuộc nữ, biểu hiện ôn nhu mà khéo léo, cũng không dám giống như trước như vậy lỗ mãng, vạn nhất đem Mặc ca dọa chạy làm sao bây giờ?
Bác sĩ nói khâu lại ba châm, nhưng không dám hứa chắc có thể hay không lưu ba.
Tô Mạt Mạt vẻ mặt hơi hơi có như vậy một tia đáng thương.
Vừa có thể kích phát nam nhân ý muốn bảo hộ, lại không có vẻ làm ra vẻ.
Mọc mò, tại sao ngươi đột nhiên trở nên mảnh mai vô lực?
Đúng đấy, làm sao trả cắp lên đến rồi?
Người cổ họng cũng bị thương.
Tuy nói Tô Mạt Mạt trừng mực bắt chẹt rất khá, nhưng cũng đã quên bên cạnh hai cái bạn thân.
Đương nhiên, Lý Hiểu Nhị cùng Lâm Tử Hàm hai nàng không phải cố ý phá nàng đại.
Chỉ là cùng Tô Mạt Mạt quá quen thuộc, nàng gái kia nét mặt nhỏ cùng nói chuyện ngựa khí thực sự lộ ra một luồng không đúng mùi vị, lúc này mới không nhịn được hỏi ra trong lòng nghi hoặc.
Chương 368, chủ yếu là ta yêu thích, chương 368, chủ yếu là ta yêu thích.
Người ta bị thương, hiện tại rất suy yếu được không?
Tô Mạt Mạt lúc nói chuyện vẫn là có vẻ hơi mảnh mai, nhưng nói xong lời cuối cùng chừng hai nàng một ánh mắt, ra hiệu câm miệng.
Hai cái bạn thân dây hiểu, đều ngậm miệng không còn nói lung tung.
Tô Mạt Mạt nhìn về phía Lý Mặc, "Mặc ca, ta chỗ này."
Lý Mặc cười cợt, "Yên tâm, ta nói rồi, sẽ không để cho ngươi lưu bà."
Đến đem băng gạc kết, ta cho ngươi xoa ít thuốc.
Ngươi giúp ta chứ?
Tô Mạt Mạt ngẩng đầu lên đến, lộ ra trắng như tuyết cổ, nhắm hai mắt lại, miệng hơi mở ra,
một bộ mặc trò quân hài dáng vẻ.
Người biết rõ ràng nàng là đang đợi Lý Mặc kết băng gạc, không biết còn tưởng rằng bọn nàng chờ người ta đến hôn môi đây.
Lý Mặc đúng là không chú ý những này, nhẹ nhàng đi xé nàng trên trán băng gạc.
Mà Lý Hiểu Nhị cùng Lâm Tử Hàm nhưng là ở một bên điên cuồng nhổ nước bọn, con mụ này phát ao.
Băng gạc vạch chân sau, lộ ra trên trán vết thương nhỏ.
Lý Mặc quan sát một hồi, tiếp theo dùng ngón tay nhẹ nhàng khoát lên vết thương bên dưới, thoáng nhấn một cái, như vậy có đau hay không?
Tê có từng điểm, có điều còn có thể chịu.
Vậy ngươi nhịn một chút, ta đã rất nhẹ.
Lý Mặc một bên nhẹ nhàng xoa bóp, vừa nói, ta trước tiên cho ngươi xoa bóp, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn.
Đợi lát nữa dùng ta mang đến rửa xoa lên đi, quá ba ngày lại phá, ngươi nơi này liền sẽ xem chưa từng bị thương qua như thế.
Ừ.
Tê.
Tốt, cảm tạ Mặc ca.
Làm đau ngươi.
Cũng còn tốt rồi.
Lý Mặc chỉ cho rằng Tô Mạt Mạt là bị đau, nhưng Lý Hiểu Nhị cùng Lâm Tử Hàm tất cả đều lộ ra hoán giận vẻ mặt.
Cần phát sinh như vậy kỳ quái quái âm thanh tới sao?
Này không rõ bảy là đang câu dẫn tiểu Mặc ca sao?
Ỷ vào bị thương liền như vậy muốn làm gì thì làm, ngươi đem ta hai đặt nơi nào?
Xoa nhẹ mấy phút, Lý Mặc thu tay lại, từ trong túi tiền lấy ra một cái bình nhỏ, ngã một ít bột màu trắng đang sạch sẽ băng gạc trên.
Đây là Lý Mặc từ một viên dưỡng nhan đan trên chóc xuống một ít bột phấn.
Tô Mạt Mạt loại này vết thương nhỏ, vận dụng xoa bóp tinh thông có thể kích thích tế bào mức độ ở sinh trưởng, chắc chắn sẽ không lưu ba.
Dùng điểm dưỡng nhan đan bột phấn, chủ yếu là để vết thương cùng chu vi làn da màu sắc duy trì đều nhất trí.
Không cần thiết dùng một cả viên.
Lý Mặc giúp Tô Mạt Mạt đem băng gạc tiếp được, mỉm cười nói, đây là chính ta phối dược, so với bên ngoài tốt.
Này ba ngày không muốn dính nước, đến thời điểm chính mình vạch trần là được.
Tô Mạt Mạt vẫn là duy trì ngửa đầu tư thế, nhìn thấy Lý Mặc hoàn mỹ hàm dưới tuyến cùng hầu kết, không nhịn được nuốt ngụm nước miếng.
Lén lút liếc nhìn Lý Mặc, phát hiện hắn không chú ý, lúc này mới yên tâm nói rằng, cảm tạ Mạc ca.
Không khách khí. Lý Mặc nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác không cần lo lắng.
Ta còn có việc, đi trước.
Như thế sốt ruột à?
Tô Mạt Mạt rất là không muốn.
Lý Hiểu Nhị cùng Lâm Tử Hàm cũng mở miệng giữ lại, Mạc ca, để chúng ta mời ngươi ăn cái cơm chứ?
Thật sự có sự, còn phải trở lại đóng kịch đây.
Lần sau ta mời các ngươi ăn.
Lý Mặc khẽ mỉm cười, xung các nàng phất tay một cái cáo biệt, sau đó xoay người đi ra phòng bệnh.
Trần Hưng Hỏa mấy người cũng giữ lại một hồi, có điều thấy Lý Mặc đi ý đã quyết, chỉ được hô một tiếng cung tiễn Mạc ca, đem hắn đưa đến cửa bệnh viện.
Một lát sau, Lý Mặc trở lại trường quay phim,
bắt đầu làm tạo hình, xuyên trang phục.
Đợi lát nữa liền muốn quay chụp hắn cùng Lý Nhất Đồng cảnh.
Xem Lý Nhất Đồng loại này khách tới xuyến tiểu nhân vật, tự nhiên không có chuyên dụng phòng hóa trang, cho nên mới tới sượt Lý Mặc.
Lý Nhất Đồng làm tốt trang tạo sau khi liền đi tới Lý Mặc trước người, cười híp mắt hỏi, đẹp mắt không?
Lý Mặc liếc mắt nhìn, lúc này sáng mắt lên.
Này áo sơ mi trắng, váy nâng ngông, lưới đen, hắc cao gót, vô biên vọng kính, thật là hăng hai à.
Nếu như trong tay lấy thêm dễ, cái roi ra, vậy thì hoàn mỹ.
Có điều Lý Mặc vẫn lắc đầu một cái, đẹp đẽ là đẹp đẽ.
Nhưng ngươi vẻ mặt này không đúng, ngươi không nên cười mị mị nhìn ta.
Cái kia muốn cái gì vẻ mặt?
Lý Nhất Đồng khiêm tốn thỉnh giáo.
Lý Mặc chỉ điểm, ngươi cầm hơi hơi nâng lên điểm, ánh mắt lạnh lùng một điểm, ở trên cao nhìn xuống nhìn sang.
Như vậy phải không?
Lý Nhất Đồng lúc này nghe theo.
Ánh mắt vẫn là không đúng.
Ngươi muốn dùng loại kia xem rác rưởi ánh mắt nhìn sang.
Lý Nhất Đồng rất nghi hoặc, đợi lát nữa đóng kịch là loại tâm tình này sao?
Không nên là thế lực ngang nhau chiến tranh lạnh sao?
Theo dõi hy không liên quan, chủ yếu là ta yêu thích.
Bên cạnh còn có chuyên gia trang điểm, thợ trang điểm ở, Lý Nhất Đồng nhìn xuống, không hề nói gì.
Chỉ có thể ở trong lòng điên cuồng nổ nước bọn.
Tiểu tử ngươi lại yêu thích cái này giọng.
Vậy nếu không muốn ta dùng chân đạp ngươi mặt.
Trang tạo làm tốt sau khi, Lý Mặc cùng Lý Nhất Đồng đi đến quay chụp sân bãi chờ, thế nhưng qua một lúc lâu, Vương Đạo nhưng chậm chạp không thấy tăm hơi.
Vương Đạo làm gì đi tới?
Lý Mặc phạm không được nghĩ thầm nói thầm.
Phải biết Vương Đạo từ trước đến giờ rất đúng giờ.
Loại này đến muộn tình huống vẫn là lần thứ nhất thấy.
Bên cạnh công nhân viên cũng có buồn bực, không biết ta.
Lý Mặc nghi ngờ nói, lẽ nào eo lại bị thương?
Hắn hỏi Tiểu Bắc muốn tới điện thoại di động, chuẩn bị cho Vương Đạo gọi điện thoại tới.
Đang lúc này Vương Đạo âm thanh ở cửa vang lên, Tiểu Mặc, ngươi đi ra một hồi.
Lý Mặc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Vương Đạo ở sung hắn với tay, tiện tay đem điện thoại di động kín đáo đưa cho Tiểu Bắc, liền đi ra ngoài.
Trường quay phim cửa trên đất trống, đứng hai cái đại lao dáng dấp người trung niên.
Hai người đều ăn mặc câu phục, khí chất trầm ổn.
Một người trong đó tướng mạo thô lỗ, một cái khác mang kính mắt, xem ra tư tư văn văn, nhưng cũng có giới kinh doanh đại lao khí độ.
Hai người nên đều là loại kia có thể nhân vật hô phong hoán vũ, nhưng giờ khắc này trên mặt nhưng chất đầy cẩn thận từng ly từng tí một nụ cười.
Vương Đạo ở bên cạnh giới thiệu, Tiểu Mặc, bên trái vị này chính là Tưởng Thị tập đoàn Tưởng Trấn Hùng Tưởng tiên sinh, vị này chính là Tống Thị Tống Viễn Minh Tống tiên sinh.
Lý Mặc vừa nghe tên liền rõ ràng, hai vị này là muốn tới đây mỏ con trai của bọn họ.
Tưởng Trấn Hùng trước tiên tiến lên một bước, chủ động đưa tay ra, tư thái thả đến mức rất thấp, Lý Mặc tiên sinh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngày hôm nay mạo muội quấy rối, thực sự là thật không tiện.
Tống Viễn Minh cũng theo gật đầu, cười theo nói, đúng đấy Lý tiên sinh, hai chúng ta ngày hôm nay là chân tâm đến xin lỗi.
Lý Mặc không có đưa tay, không tỏ rõ ý kiến gật gù, nhìn về phía Vương Đạo hỏi, đạo, hai vị này là bạn tốt của ngài.
Vương Đạo cười ha ha, ngươi lời này có chút cất nhắc ta.
Tưởng tiên sinh cùng Tống tiên sinh thân phận địa vị rất cao, ta cái nào phối khi bọn họ bạn tốt.
Lý Mặc trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ, chỉ bên cạnh khu nghỉ ngơi nói, chúng ta ba đi sát vách tâm sự.
Được rồi, Lý tiên sinh.
Lý tiên sinh, xin mời.
Tưởng Trấn Hùng cùng Tống Minh Sa phi thường khiêm tốn vươn tay ra hiệu Lý Mặc đi vào trước.
Sau khi tiến vào, chờ Lý Mặc ngồi xuống, Tưởng Trấn Hùng cùng Tống Minh Sa mới ngồi xuống.
Tưởng Trấn Hùng cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, khuyển tử Tưởng Thiên, còn có Tống lão đệ nhi tử Tống Thế Hảo, ngày hôm qua không hiểu chuyện đắc tội rồi ngài. Hiện tại muốn mời ngài dơ cao đánh khẽ, tha bọn họ một lần.
Tống Viễn Minh vội vã nói tiếp, Lý tiên sinh, chúng ta biết hai cái tên này là vô liêm sỉ, nên phạt.
Nhưng bọn họ cũng ăn giáo huấn, lại nuốt lại, trong nhà lao nhân đều sắp gấp ra bị bệnh.
Ngài mở cái điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể làm được, tuyệt không hai lời.
Lý Mặc không trả lời mà hỏi lại, các ngươi cùng Hồng tổng quan hệ rất thân mật sao?
Tưởng Trấn Hùng trong lòng cả kinh, ám đạo Lý Mặc đây là muốn sau mùa thu tính sổ.
Hắn vội ho một tiếng, trầm ngâm nói, chúng ta cùng Hồng tổng, thuần túy là trên phương diện làm ăn lui tới, không cái gì tư giao.
Lý Mặc cười ha ha hỏi, nói tới nhẹ như vậy sao? Thật hay giả?
Tống Thế Hào vội hỏi, chúng ta là người mua, hắn là nhà cung cấp,
chỉ đến thế mà thôi.
Chương 369, ngươi bắt cóc không được ta. Chương 369, ngươi bắt cóc không được ta.
Lý Mặc đánh giá hai người bọn họ một ánh mắt, một lát sau mới mở miệng nói rằng, loại này tang lương tâm sự, sau đó vẫn là đừng làm nữa.
Được rồi, Lý tiên sinh.
Tưởng Trấn Hùng cùng Tống Viễn Minh cùng nhau gật đầu.
Kỳ thực, coi như hai nhà bọn họ không làm, còn có chính là người làm.
Bộ phận buôn bán là một cái hoàn chỉnh, phức tạp mà dây chuyền công nghiệp khổng lồ.
Lý Mặc lúc trước ở vùng biển quốc tế hành động, chỉ là cho cái này sản nghiệp tạo thành một điểm đả kích thôi, không thương tới căn bản, cấm không dứt.
Mặc dù Tưởng gia cùng Tống gia lui ra, cũng không đặc biệt gì đại hàng nghĩa. Nhưng hiện tại bọn họ có việc cầu người, Lý Mặc nói như vậy, bọn họ chỉ có thể nghe theo.
Lý tiên sinh.
Tưởng Trấn Hùng nghiêm mặt nói, ta có cái đề nghị, chỉ cần ngài chịu dơ cao đánh khẽ.
Tưởng Thị tập đoàn đồng ý cho ngài 5% cổ phần, Tống lao đệ bên kia cũng như thế.
Chúng ta hai nhà tập đoàn cổ phần hàng năm chia hoa hồng, phỏng đoán cẩn thận cũng có 8 vị mấy.
Ngài cái gì cũng không cần làm, nam liền có thể nắm tiền.
Hồng Kông đỉnh cấp nhà giàu 5% cổ phần, tác phẩm này không phải lớn một cách bình thường.
Lý Mặc đương nhiên cũng yêu thích tiền, nhưng hắn đối với tiền tài thái độ là đủ là được.
Hiện tại hắn có xe có nhà không cho vay, một bộ căn hộ rộng lớn, ba chiếc xe đều là người khác đưa, mà chính hắn tiền kiếm được, trên căn bản đều tồn. Hiện tại ngân hàng tài khoản bên trong nằm hơn 100 triệu, chờ Tết Xuân Đương Chiến Lang 2 chiếu phim sau, phỏng đoán cẩn thận cũng có thể phân hơn 100 triệu. Hắn không có bất lương ham mê, lại không loạn đầu tư mù gây dựng sự nghiệp, số tiền này đời này trên căn bản hoa không xong. Vì lẽ đó Tưởng gia cùng Tống gia muốn dùng tiền tài để đả động hắn, hiệu quả cũng không phải rất lý tưởng. Tưởng Chấn Hùng thấy Lý Mặc đang do dự, trong lòng gọi thẳng không ổn. Hàng năm hơn 10 triệu tiền lời cũng không thể để hắn nhả ra. Xem ra Lý Mặc là không dự định buông tha con trai của hắn. Nghĩ đến đây, Tưởng Thiên Tâm bên trong sốt sắng, cắn răng, lại dầm một hồi trực tiếp quỳ xuống, "Lý tiên sinh, coi như ta cầu ngài, ta là một cái như vậy nhi tử, cầu ngài dơ cao đánh cái đi, van cầu ngài." Tống Viễn Minh vừa nhìn này trận chiến cũng gấp, theo liền muốn quỳ xuống. Lý Mặc mau mau đưa tay đem hắn ngăn cản, tiếp theo càng làm Tưởng Chấn Hùng nâng dậy đến. Tưởng Chấn Hùng còn chưa nhớ tới đến, nhưng căn bản không chống đỡ được Lý Mặc một tay sức mạnh. "Tưởng tiên sinh, ngươi đây là đang làm gì?" Lý Mặc khẽ cau mày, "Ngươi giả đầu cho ta quỳ xuống, bẻ gãy chính là ta thọ, cũng làm cho ta khó làm người." Tưởng Chấn Hùng mau mau giải thích, "Lý tiên sinh, ta không phải ý này." Lý Mặc ngắt lời nói, "Ngươi muốn lợi dụng đạo đức bắt cóc ta?" Tưởng Chấn Hùng sốt ruột, "Thật không phải." Lý Mặc quang minh lẫm liệt nói rằng, "Thật không tiện, ta không có đạo đức, ngươi bắt cóc không được ta." Tưởng Chấn Hùng bối rối, trong lúc nhất thời hoàn toàn nói không ra lời. Tống Viễn Minh thấy thế, liền vội vàng nói, "Lý tiên sinh, lão tưởng sở dĩ quỳ xuống, chỉ là muốn biểu đạt thành ý, tuyệt không là muốn cho ngài khó làm. Hai nhà chúng ta thật sự biết sai rồi, cầu ngài thả chúng ta một con ngựa." "Dễ bàn dễ bàn." Lý Mặc cười cợt. Kỳ thực Lý Mặc muốn chính là như thế một cái thái độ. Đối phương thái độ được, hắn một phân tiền có thể không muốn. Đối phương thái độ không được, vậy thì còn muốn tiếp tục chỉnh. Tưởng Chấn Hùng ngồi xuống, thu dọn quần áo một chút, thành khẩn hỏi, "Không biết Lý tiên sinh có điều kiện gì?" Lý Mặc nói, "Lần này ta có thể tha các ngươi một lần, nhưng ta có một điều kiện." Tưởng Chấn Hùng cùng Tống Viễn Minh trong nháy mắt thở phào nhẹ nhõm, vội vã truy hỏi, "Ngài nói, mặc kệ điều kiện gì chúng ta đều đáp ứng?" Lý Mặc trực tiếp nói, "Số 1, ta không muốn cổ phần, ta muốn tiền, cho ngàn vạn không chê ít, cho 100 triệu cũng không chê nhiều. Thế nhưng tiền này nhất định phải là sạch sành sanh, phàm là liên quan đến màu xám sản nghiệp ta đều không muốn. Ta không muốn những người dơ tiền, cũng không muốn chiếm bất kỳ gây phiền toái đồ vật, số tiền này lai lịch nhất định phải là chính kinh chuyện làm ăn lợi nhuận. Thứ hai, hai nhà các ngươi tiểu tử nhất định phải theo ta viết một phần giấy cam đoan, sau đó cũng không tiếp tục chiếm bộ phận buôn bán những này tang lương tâm sự. Nếu không thì, không riêng hai người bọn họ muốn xui xẻo, hai người các ngươi gia tộc cũng phải theo xui xẻo. Nhớ kỹ sao?" "Nhớ kỹ, nhớ kỹ." Tưởng, Tống hai người bận bịu vội vội vã vã gật đầu đáp ứng. Hai người nhỏ giọng thương lượng vài câu, Tưởng Chấn Hùng mở miệng nói, "Lý tiên sinh, ta vậy thì sắp xếp người đi làm việc. Có điều giấy cam đoan, còn phải chờ hai tên khốn kiếp kia đi ra sau đó mới có thể viết." Tống Viễn Minh theo sát nói rằng, "Lý tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta cho ngài tuyệt đối đều là sạch sành xanh tiền. Hơn nữa chúng ta bảo đảm sẽ quản thật chính mình hài tử, tuyệt không lại cho ngài thêm phiền." "Hành. Vậy cứ như thế đi. Ngày mai lại thả người, để bọn họ ăn chút vị đắng, nhớ lâu một chút." Lý Mặc đứng dậy cười cợt, "Ta còn phải đi đóng kịch, đi trước, cáo tử." "Đa tạ Lý tiên sinh, ngài đi thong thả." "Lý tiên sinh, thực sự là rất cảm tạ ngài, ngài trước tiên bận điệu, ngày khác ngài rảnh rỗi chúng ta trở lại bãi phòng." Tưởng Chấn Hùng cùng Tống Viễn Minh mau mau đứng dậy đưa tiễn, dọc theo đường đi đối với Lý Mặc là thiên ân và tạ. Ngoài cửa Vương Đạo nhìn thấy hai vị này túi đầu không lưng đưa Lý Mặc đi ra tư thế, liền biết hai người bọn họ trả giá nhất định đánh đổi, đem chuyện này cho. "Tưởng tiên sinh, Tống tiên sinh, ta cũng đến khởi công, liền không tiễn, ngài hai vị đi thong thả." "Được rồi Vương Đạo." "Vương Đạo ngài bận điệu." Vương Đạo cùng Tưởng Chấn Hùng, Tống Viễn Minh lên tiếng chào hỏi, sau đó liền theo Lý Mặc hướng trường quay phim đi đến. Chờ đi xa một chút, Vương Đạo mới hiếu kỳ hỏi, "Việc này coi như bỏ qua?" Lý Mặc lắc lắc đầu, "Ở chỗ này của ta toán quá khứ, nhưng ở người khác nơi đó ta liền không biết. Nếu kích động đã bắt đầu động tưởng, Tống hai nhà, như vậy liền không thể dễ dàng thu tay lại. Lý Mặc có thể không lớn như vậy năng lực đi ảnh hưởng ông nuôi quyết sách cùng kế hoạch. Ngược lại lần này, Tưởng, Tống hai nhà, coi như không chết cũng tàn tật. Người khác ở đâu?" Vương Đạo đăm chiêu, thấp giọng hỏi, "Tiểu Mặc à, ta nghe nói, ngươi là đế đô một vị đại lao con riêng. Đây là thật hay giả?" Lý Mặc không nói gì nói, "Ai tạo ra a?" Vương Đạo nói rằng, "Người khác nói, lời này là bằng hữu ngươi Vương công tử nói. Lời này xác thực rất có đạo lý, chỉ có đế đô đại lão mới có năng lực ép tới Tưởng gia cùng Tống gia không ngóc đầu lên được a. Đây thật sự là lời đồn." "Quỷ lôi, ngươi ngay cả ta đều muốn đạt." "Được thôi, vậy thì là thật sự." Vương Đạo lúc này mới lộ ra nụ cười, vỗ bộ ngực bảo đảm, "Yên tâm, ta sẽ bảo mật, nhất định miệng kín như bưng." Hai người nói chuyện liền đến quay chủ khu, Vương Đạo hô một tiếng, "Tất cả mọi người chú ý, khởi công." Đại gia từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, theo chàng ký đánh bản, quay chụp chính thức bắt đầu. Đây là một đoạn trong phòng hí, không phải câu lời kịch, đập đến vẫn tính thuận lợi. Chỉ là Lý Nhất Đồng cởi áo ngủ, đổi lễ phục thời điểm, Vương Đạo tiếng hô ca. Nguyên nhân là bởi vì không đủ đẹp, không đủ mê người, không đủ gợi cảm. Sau đó tự mình chỉ điểm Lý Nhất Đồng, toàn thể tư thế đứng hẳn là thế nào, còn có một chút chi tiết nhỏ, tỉ như ngón tay cởi quần áo ra tư thế, vai mở ra độ cong, cùng với gò má góc độ vân vân. Trải qua Vương Đạo như thế chỉ điểm một chút, Lý Nhất Đồng lại lần nữa biểu diễn thời điểm, cái kia cảm giác hoàn toàn khác nhau. Toàn thể sắc điệu lãnh túc mà băng lạnh trong phòng khách, chỉ mở ra một chiếc đèn đặt dưới đất. Đây là toàn bộ màn ảnh bên trong, duy nhất sắc màu ấm. Rơi xuống đất quang quang chiếu vào sofa một góc, ngồi ở trên ghế sofa Lý Nhất Đồng thả xuống tư liệu, đứng dậy. Nàng dùng đầu ngón tay ôm lấy áo ngủ cổ áo dây buộc, không có vội vã gỡ bỏ, chỉ là nhẹ nhàng một nghiệp. Dây lưng thả ra tán tán buông xuống đến,
lộ ra trắng như tuyết cổ cùng một điểm tinh xảo xương quai xanh. Nàng để Trần Chân hướng đi giá áo, áo ngủ và táo theo động tác nhẹ nhàng lay động, lộ ra một đoạn trắng non bắp chân. Đến giá áo trước, nàng quay lưng màn ảnh, thoáng như mặt, hai cái tay ung dung thong thả cởi ra áo ngủ, bóng loáng vải áo theo nàng chân bóng vai hướng về hai bên lướt xuống. Chương 370, ta ngày mai phải đi, chương 370, ta ngày mai phải đi. Cái này cởi áo ngủ động tác, vừa không có che che giấu giấu, cũng không có hết sức khoe khoang. Đương nhiên xuất hiện ở màn ảnh bên trong, chỉ có vai đẹp cùng một phần nhỏ ngọc lưng. Phía dưới bom tấn trắng như tuyết đều không có đập. Nhưng vẹn vẹn chỉ là này một phần màn ảnh, liền có thể làm cho người ta mang đến vô hạn mơ màng. Bên cạnh ấm quang mơ hồ nàng đường viền, chỉ còn nhu hòa đường nét, có vẻ đặc biệt mông lung. Rõ ràng là rất có mê hoặc cảnh tượng, nhưng nàng ánh mắt nhưng đặc biệt sạch sẽ mà trong suốt. Ở mông lung quang ảnh bên trong, ánh mắt thuần khiết và thân thể gợi cảm vừa đúng hòa làm một thể, người xem không rời nổi con mắt. Tình cảnh này, đúng là tuyệt. Lý Mặc cũng không nhịn được vì đó kinh diễm. Không chỉ là Lý Nhất Đồng biểu hiện được, càng là bởi vì Vương Đạo Ngưu bức đạo diễn công lực. Hắn thực sự quá hiểu được làm sao biểu lộ ra mị lực của nữ nhân. Đồng nhất cái Lý Nhất Đồng, trải qua sự chỉ điểm của hắn, phản phất thay đổi một người khác tự. Chờ Lý Nhất Đồng mặc chỉnh tề, chuẩn bị lúc ra cửa, Lý Mặc muốn bắt đầu làm việc. Hắn mở ra cửa phòng ngủ, đứng ở nơi đó bắt đầu nói từ, muốn như vậy còn muốn đi ra ngoài. Lý Nhất Đồng nhàn nhạt đáp một tiếng, "Ừm." Lý Mặc khẽ cau mày, "Ta nói rồi, vụ án này ngươi không muốn đi xuống theo." Lý Nhất Đồng mím môi thật chặt môi, trầm mặc mấy giây sau, nói rằng, "Ta ăn chính là chén cơm này." Nay vài câu lời kịch, Lý Nhất Đồng đã sớm đọc thuộc lầu lầu, một miệng rõ ràng, tâm tình cho được vị. Một lát sau, Vương Đạo hô một tiếng, "Ca, quá." Chu vi công nhân viên đều đang vỗ tay. Tuần vui này thuận lợi thu công, đón lấy liền chuẩn bị đập Lý Nhất Đồng kịch một vai. Đoạn phim này vô cùng khó khăn, không có bất kỳ lời kịch, dựa cả vào diễn viên biểu diễn cùng tâm tình trước lực, đẩy lên chỉnh bằng cảnh. Tuần vui này tâm tình là nhiều tầng mâu thuẫn đan dệt cực hạn lôi kéo. Vương Đạo kiên trì cho Lý Nhất Đồng nói hí, giám ngục trưởng đã chết rồi, ngươi hiện tại vừa là hắn thế tử, tự nhiên có không muốn cùng bi thống. Lại là tay cầm chân tướng luật sư, bên trong bọc điều tra trên văn kiện diện, có chồng ngươi tên. Ngươi biết rồi chân tướng, tự nhiên có khiếp sợ, có phẫn nộ, thậm chí cảm thấy đến tiêu tan. Mặt khác, ngươi vẫn là phần tử tội phạm gia thuộc, thân là theo đuổi chính nghĩa cùng công lý luật sư, ngươi sẽ cảm thấy xấu hổ, vô lực. Nay sở hữu tâm tình tất cả đều ninh thành một đoạn. Vì lẽ đó đoạn này cảnh khóc, không đơn thuần chỉ là khổ sở, đối với hắn hoài niệm, còn có biết chân tướng sau tan vỡ, hối hận vân vân. Lý Nhất Đồng chăm chú lắng nghe, khiêm tốn thỉnh giáo nói, ta rõ ràng đạo diễn. Thế nhưng những tâm tình này, nên làm gì có tiết tấu bày ra đây? Vương Đạo không thẹn là Vương Đạo, hơi trầm ngâm, liền mở miệng đưa ra cụ thể nhắc nhở, ngươi từ bên ngoài đi tới, về đến nhà, đầu tiên xông tới tâm tình là mất đi trượng phu khổ sở, đây là bản năng phản ứng. Ngươi ở bên ngoài có thể gắng giữ tỉnh táo, nhưng về đến nhà liền không cần tiếp tục ngụy trang, gặp xé đi mặt nạ, rơi vào không hề có một tiếng động tan vỡ. Tiếp theo tâm tình dâng lên, tiếng khóc gặp dần dần lớn lên, trong lúc vô tình đánh đổ bao, nhìn thấy phần kia điều tra văn kiện. Giờ khắc này ngươi thành tựu luật sư, đem gặp nghề nghiệp lý trí cùng tình cảm nhận thức đả kích. Ngươi trước đây vẫn cho là hắn là cái nam nhân tốt, nhưng hắn nhưng là phần tử tội phạm. Hắn ngụy trang đi ra giả tạo, nhường ngươi cảm thấy rất tiêu tan. Hiện thực tàn nhẫn chân tướng lật đổ ngươi đối với hắn trước đây sở hữu nhận thức. Ngươi rất phẫn nộ, không biết bị hắn lừa bao lâu. Ngươi rất ảo não, cảm giác mình bị mơ hồ như vậy tế thực sự quá ngu xuẩn. Ngươi cũng lại lo lắng, hắn là phần tử tội phạm, chính mình có thể hay không bị liên lụy, tương lai nên làm gì? Ngươi cũng rất bất ức, ngươi muốn hận, nhưng hắn đã chết rồi. Ngươi khổ sở, lại cảm thấy không đáng. Ngươi cũng sẽ cảm thấy đến hối hận. Nếu như mình có thể sớm một chút phát hiện không giống nhau, có phải là có thể để hắn dừng cương trước bờ vực, hối cải để làm người mới? Sau khi nghe xong, Lý Nhất Đồng gật gù, được rồi đạo diễn, ta rõ ràng, ta cần một quãng thời gian, chậm rãi tiêu hóa một hồi. Vương Đạo cười nói, được, lúc nào có thể, liền nói cho ta một tiếng. Lý Nhất Đồng một thân một mình ngồi vào trên ghế sofa bắt đầu suy nghĩ, chậm rãi đại vào nhân vật tâm cảnh bên trong. Lý Mặc không nhịn được nhìn Vương Đạo nói rằng, đạo, ta tiện tay một viết lại như thế phức tạp à? Ngươi những này phân tích giản giải, có thể so với ta viết kịch bản số lượng từ có thêm gấp mấy lần. Vương Đạo nói rằng, kỳ thực có thể không cần phức tạp như vậy, tùy tiện khóc một hồi là được. Lý Mặc theo bản năng gật đầu, đúng đấy, ta viết kịch bản thời điểm chính là muốn như vậy, căn bản không nghĩ nhiều như vậy ngài nói những người. Nhưng nếu như muốn để nhân vật này đặc sắc, nhất định phải dưới những này công phu. Vương Đạo nhìn Lý Nhất Đồng một ánh mắt, đây là một cái chăm chỉ ham học cô nương, ngoại hình điều kiện rất tốt, chỉ là thiếu một cơ hội. Nếu như đoạn phim này nàng có thể diễn tốt lời nói, gặp hồng. Lý Mặc cảm khái nói, Vương Đạo dụng tâm lương khổ. Vương Đạo cười nói, đều là xem ngươi mặt mũi. Lý Mặc cảm động nói, đa tạ Vương Đạo. Vương Đạo cười ha ha nói, Lý thiếu không cần khách khí như thế. Lý Mặc, đoạn phim này đối với Lý Nhất Đồng tới nói xác thực là cái thử thách, chỉ là mấy chục giây màn ảnh, dòng giá cọ sát 2 giờ, mới để Vương Đạo thỏa mãn tiếng hô, quá hoàn mỹ. Vào lúc này Lý Nhất Đồng, con mắt đã khóc đến sưng đỏ lên. Cứ việc Vương Đạo đã nói, nàng vẫn là ngồi ở chỗ đó che mặt nước nở. Tuần vui này, nàng hoàn toàn tập trung vào sở hữu tâm tình, một lần điều chỉnh, chìm đắm ở trong đó. Vào hí quá sâu, trong thời gian ngắn căn bản đi không ra. Nàng vẫn không có ra hí, Tiểu Mặc, đi thôi, an ủi một chút thê tử của ngươi. Ta còn phải chuyển sân đập xuống một cái. Chuyện này xử lý như thế nào, Vương Đạo đã rất có kinh nghiệm. Được rồi, Vương Đạo. Ngày trước tiên bận điệu. Vương Đạo mang người chuyển sân đi rồi, lưu lại Lý Mặc cùng Lý Nhất Đồng. Lý Mặc ở bên người nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng thăm dò tính tiếng hô, tiểu cô nương. Lý Nhất Đồng đột nhiên từ trên ghế salon trượt xuống đến, hai tay ôm bụng, ngồi xổm ở nơi đó. Làm sao? Lý Mặc thân thiết hỏi. Lý Nhất Đồng vẻ mặt có chút thống khổ,
khóc đến quá lợi hại, cái bụng có chút đau. Lý Mặc cảm thấy đến đặc biệt kinh ngạc, ngươi đây là cái bụng chuột rút. Lý Nhất Đồng tức giận nói, thực sự là thấy quỷ. Vừa nãy ta còn rất khó vượt qua, vừa nghĩ tới ngươi chết rồi ta cái kia thương tâm á hiện tại cảm thấy đến đi, chết rồi cũng rất tốt. Ta cho ngươi vò vò. Lý Mặc cười hì hì nói. Nói, hắn liền ung dung đem nàng ôm lấy đến, trực tiếp đặt ở bắp đùi của chính mình trên, tiếp theo đem bàn tay tiến vào nàng trong quần áo, ở nàng trên bụng nhẹ nhàng xoa nhẹ lên, tốt một chút không? Để ta hạ xuống. Lý Nhất Đồng ngượng ngùng không chịu nổi. Như vậy thuận tiện ta theo, ấn. Lý Mặc lẽ thẳng khí hùng. Này xem nói sao? Hại cái gì tao? Lão phu lão thê. Ngươi khó chịu đến nữ đi, cẩn thận ta muốn tạo phản. Nghe nói như thế, nhận ra được một tia dị dạng Lý Nhất Đồng, nhất thời sợ đến không dám dãy rủa. Nàng ngơ ngác ngồi một lúc, Lý Mặc xoa bóp thủ pháp xác thực rất thần kỳ, một lát sau, nàng cái bụng thoải mái hơn nhiều. Cái kia, ta ngày mai sẽ phải đi rồi. Lý Nhất Đồng bỗng nhiên nói rằng. Gấp gáp như vậy, ta ở đây đợi hơn nửa tháng à, khí đập xong xuôi, thực sự không mặt mũi tiếp tục vụ vạ nơi này. Không sao, cái này đoàn kịch bên trong, không ai dám nói với ngươi ba đã bốn. Ta ra mặt không ngươi như vậy dạy. Được thôi, vậy thì chúc ngươi thuận buồm xuôi gió rồi. Lý Nhất Đồng có chút bất mãn, ngươi liền không giữ lại ta một hồi. Là chính ngươi phải đi a. Lý Nhất Đồng đột nhiên từ trên đùi hắn nhảy xuống, nhìn hắn, hai tay ngắt lấy hắn mặt, cắn răng nói, ngươi sẽ không có một điểm không nỡ sao? Lý Mặc bị đánh lén này làm sửng sốt một chút, nhìn nàng mặt, quá mấy giây mới nói rằng, có a. Nhưng mà Lý Nhất Đồng vẫn là không hài lòng, hận hận nói, không thành ý ra hỏa.